Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính bạch Chư Tôn Đức trong ban tổ chức các tu Phật Thất Chùa Long Thành, thầy kính thưa toàn bộ quý Phật tử. Ngày hôm nay chúng tôi cũng có duyên lành được ban tổ chức mời chúng tôi trở về đây để tiếp chuyện quý Phật tử trong pháp tu thứ 10 này. Thì trước hết cũng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã chiếu cố đến thầy phòng học của chúng tôi và nguyện cầu tam bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử trong pháp tu Phật thất được thân tâm an lạc, gặt hái được nhiều kết quả trong pháp tu Phật thất kỳ này. Anh ơi, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì một vài lần đầu thì còn xa lạ, còn bây giờ thì giữa tôi và các vị cũng như là quá quen biết nhau rồi, trực tiếp gián tiếp thì chúng ta cũng có được biết. Thì hôm nay chúng tôi chỉ đến với các vị một đề tài cũng gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Sẵn trường tôi là vậy, chút chút thì đã gần gũi cuộc sống xung quanh mình, biết gì thì chúng tôi học được gì, biết được gì thì chúng tôi cùng trao đổi với các vị về lĩnh vực đó. Và đề tài hôm nay chúng tôi đến với các vị với đề tài là đại và lỗi lầm. Đây là cái đề tài mà chúng tôi tiếp chuyện với các vị hôm nay, đó là đề tài tự đại và lỗi lầm. Các vị có một cái khái niệm về cái đề tài chúng tôi muốn nói với các vị hôm nay chưa? Chắc chắn là các vị hình dung được một cái ý nghĩa về cái nội dung này. Đó là một cái điều mà chúng tôi muốn gửi đến các vị. Với tinh thần học Phật, con người ta cần phải làm gì, tu tập như thế nào? Giữa cái nhìn của Đức Phật và cái nhìn của những con người ở những cái lĩnh vực tư tưởng học thuyết khác, nó có cái sự gắn bó với nhau và có những sự khác biệt nhau ở điểm nào? Và làm sao Đức Phật mà nhắn nhủ với chúng ta là bất cứ một hành động nào, dù đó là quan niệm thế gian hay quan niệm truyền thống, mà nếu nó đem đến tội lỗi, nó đem đến khổ đau, có đem đến những cái bất như ý ở phía sau mỗi hành động đó, tất cả những điều đó Đức Phật đều quy kết vào sai lầm và tội lỗi. Cho nên hôm nay chúng tôi nói với các vị với đề tài là quan trọng nhất là ở chỗ là tự đại, nhưng mà cái lỗi lầm là cái tác dụng của nó, tức là sau cái tự đại rồi nó phải có một cái gì đó phía sau nó, cái hậu quả cái gì đó tất yếu. Cho nên chúng tôi mới nói luôn với một cái tự tài là tự đại và lỗi lầm, giống như một sự giải thích cho một tiêu đề mà chúng tôi đưa ra với các vị. Bây giờ tự đại về cái nguyên nghĩa của chữ Hán đó là gì? Tự là gì? Tự là gì? Tự là chùa, phải không? Tự đại là chùa lớn, phải vậy không? Các vị á, trong cái văn của tiếng Việt mình đã đôi khi nó chuyển tải không hết những cái của văn Hán. Nếu chúng ta học chữ Hán, chúng ta mới phân tích được cái chữ nào là tự là chùa, rồi cái chữ nào là tự là chính mình. Cho nên trong cái nghĩa của tự đại này là tự là chính mình, chứ không phải là tự là chùa. Ví dụ Long Thành tự là chùa Long Thành đó, thì cái đó nó không phải, cái chữ tự đó nó khác với cái chữ tự này. Cho nên ý nghĩa của chữ tự đại này có nghĩa là tự thấy mình lớn, tự thấy mình lớn. Nếu mà ví dụ các vị trưởng thành ở độ tuổi lớn tuổi và các vị thấy mình lớn, cái chuyện nó không có gì để nói. Đó là một cái nhìn nhận hết sức đúng đắn và khách quan. Nhưng mà ở đây tự đại nó mang một ý nghĩa khác, không phải thấy mình lớn mà thấy mình được trưởng thành, thấy mình lớn tuổi, mà tự đại đây là một cái tính kiêu ngạo, kiêu căng mà cái đời người ta hay gọi là tự làm thách. Nó nói một cái chữ mà thực sự rất là dân gian thì người ta gọi là những người làm thách. Đây là mình nói từ đời thôi, còn trong nhà đạo ta không nói mà cái từ làm thách nó hơi thô, mà chúng ta chỉ gọi là tự đại, tức là tự đắc, tự kiêu, tự tảnh về những gì của chính mình thấy mình hơn được. Như vậy thì bây giờ ở lãnh vực nào mà chúng ta đã nhận thức được rằng tự đại? Chúng ta nhận thức qua để rồi chúng ta kiềm chế tu tập và chuyển hóa để con người chúng ta được tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn và tránh đi hậu quả, quả báo nhiều hơn. Bởi vì quả báo của Phật tự đại là những quả báo khôn lường, các vị nên nhớ như vậy. Đó là điều chúng ta nên nhớ. Chúng ta hay tự đại trong cuộc sống mình về những lãnh vực nào? Tiền tài, sắc đẹp, địa vị, quyền lực, sức khỏe. Tức là mỗi một người có cái tính tự kiêu, tự đắc về mình, về tiền bạc, sự giàu có của mình, tự đắc về sức mạnh của mình, tự đắc về quyền lực của mình đang có, tự đắc về địa vị của mình. Đó, nó nhiều mặt. Cái những gì mà chúng ta thấy mình á, đôi khi mình tự nhân quá cái con người của mình lên, để rồi mình nhìn người bằng nửa con mắt, mình nhìn người bằng thái độ khinh thị, mình nhìn người bằng cái thái độ tự kiêu. Tất cả những cái đó thì bị liệt vào trong cái ý nghĩa của tự đại. Vì vậy cái từ tự đại này á, nó là ám chỉ cho cái hành động của chúng ta, nó không phải riêng lời nói, mà nó cũng chỉ bằng cái ánh mắt nè, bằng cái hành động nè, bằng cái tư duy nè, bằng ngôn ngữ. Rồi cuối cùng bằng cái gì? Các vị đố gì nằm đó đúng? Bằng cái gì? Bằng gì? Bằng nụ cười nữa, đúng không? Các vị vừa rồi tôi có nói với các vị cái đề tài vừa rồi, cái hạnh đang vui đó, có mấy cái nghĩa của nụ cười đó. Trong đó có nụ cười của gì? Của kiêu ngạo, đúng không? Thời đó nó có nụ cười kiêu ngạo, cười đau khổ, cười kiêu ngạo, cười quan hỷ, rồi cười gì đó. Nhiều nụ cười tôi phân tích với các vị vừa rồi. Cho nên ở trong cái tự đại này, các vị đừng nói là ở lời nói không. Có thể là lời nói, có thể là hành động, có thể là ánh mắt nhìn nữa. Cái ánh mắt nhìn khi người các vị thấy biết không? Các vị đây có ai bao giờ thử nhìn khi người bao giờ chưa? Cái nhìn tự đại, cái nhìn tự đại thế nào chưa? À, rồi có những khi chúng ta nói qua ngôn ngữ tự đại nữa. Chúng ta nói những ngôn ngữ, cái hành động tự đại là chúng ta xem những người khác như cỏ rác, như thấp hèn, tất cả mọi thứ. Rồi trong cái nội dung này chúng ta sẽ phân tích để các vị thấy được những cái nào nó diễn tiến trong cuộc đời chúng ta ra sao, thì các vị cùng tìm hiểu. Xin thưa với các vị, những cái gì mà tôi gợi ý các vị nó sẽ trở thành những điều chúng ta sẽ bàn giải. Tôi nhớ rằng là cái sự tự đại này nó sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều cái sai lầm. Có thể là trong cuộc đời, trong mối tương giao, trong sự hành xử chúng ta sai lầm là một phần, nhưng có thể chính cái tự đại này nó đưa đến một cái tội lỗi về mỗi bản thân chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy một cái hành động tự đại mà mình không ám chỉ ai, mình nói trong cái một cái bộ phim mà Tây Du Ký, các vị có nhớ cái hình ảnh mà Đức Tề Thiên Đại Thánh á đứng trên bàn tay Phật không? Lúc mà Tề Thiên Đại Thánh đứng trên bàn tay Phật á, thì lúc đó Phật Tổ Như Lai nói như thế nào? Ngươi mà bay được ra khỏi cái lòng bàn tay ta đó, thì ta sẽ giao cho gì? Cái Tề Thiên Đại Thánh, tức là giao cái cõi trần này cho ngươi cai quản. Thì Tề Thiên Đại Thánh nhìn với một cái vẻ, với một cái lần nhúng mình của Tề Thiên á, nó là nó đã đi bao nhiêu ngàn dặm rồi, mà đối với một cái lòng bàn tay của Đức Phật Tổ á, thì không có gì để nói cả. Mấy ngày nó chơi nó thiệt, ông nói là phải giữ lời nha, không là Đức Phật nghe ông nói phải giữ lời. Nó Tề Thiên rồi đây, Đức Phật mới gật đầu. Thì nghe lúc đó là Tề Thiên trong tinh thần rất là tự kiêu, tự ngạo, tự đại, thấy cái đó là có cái gì đâu quan trọng. Nhưng mà rồi cuối cùng các vị biết là Thiên Đại Thánh đã dùng thần thông nó bay như thế nào, đã bay biết bao nhiêu mà tới cái năm cái ngón tay của Đức Phật, đúng không? Mới tới nó khoảng đâu gần lắm giữa của năm ngón tay Đức Phật lên, thì để đâm cái ngón tay đó thì không thấy được cái chóp nhóp của nó, mới tưởng đây là nơi cuối trời cuối đất rồi. Ở đây là những cái cột trụ mà trụ trời đó, cuối trời cuối đất là mình đã tới rồi. Đó, cho nên với tính cách kiêu ngạo cười một cái lộ vẻ tự đắc, rồi còn để lại một chút dấu vết nữa, thì biết không? Có không? Nè, trời Tề Thiên đã làm dấu rồi để lại một chút dấu vết của hơi mình nữa, để cho sau này cái ông thập này nó không có lặp lặp lại tôi nha. Đã nói rồi là quân tử với tôi đừng lặp lặp lại. Cho nên chính cái đó là cái thái độ người ta gọi là tự đại, kiêu căng tự đắc, không biết được đối tượng là ai, không biết mình là ai. Và người ta thường nói một cái câu mà mình chúng ta thường hay nói là xem trời bằng gì? Bằng dung. Xem cái trời bự hơi to như thế này là bị cầu một cái, mà cái dung là bằng cái nắp đầu của mình á. Bằng dung có nghĩa là xem ông trời là cũng lớn đó. để nói về một cái người có cái tâm từ đại. Chúng ta thì có nhiều cái cách để thể hiện từ đại khác nhau, có những khi chúng ta chưa đủ sức để từ đại bằng những cái cách mà chúng ta thấy là độ liễu, nhưng mà có những cái cách từ đại âm thầm khác, âm thầm khác. Cho nên cho tôi nhớ rằng là từ rất lâu rồi có một cái chương trình thi hoa hậu Việt Nam và thế giới gì đó, trong đó có một cái người trong ban phỏng vấn mà thi cuối cùng, một cái ngày cuối cùng thi ứng xử thì được 10 người tuyển ra làm cái người mà được chấm và điểm cao nhất trong hội thi tuyển ra. Thì tới cái phần ứng xử đó, ban tổ chức người ta mới hỏi là có một cái cô đó, người ta mới hỏi rằng cái cô có phải là người đẹp không? Thì lúc đó cô ta trả lời được câu như thế này: vâng, tôi là người đẹp. Cô đó có thể đậu không? Các người biết chắc chắn sau câu trả lời là không đậu. Đó là một cái câu ứng xử mà người ta cảm thấy là bụng về. Nếu thật sự trong lòng cô này có thể là hơi khó trả lời cái câu này, tức là trong một câu hỏi nó khó có cái sự chuẩn bị trước, cho nên lúng túng và nói thật. Mặc dù những người ước tính đó cũng thi đều biết mình có một chút nhan sắc cả, đúng không? Có khi nào mà mình què mình đã thi không? Đúng không? Đâu có. Có khi á, đâu có khi nào mà mình thấy mình mà không dễ tròn hoàn hảo mà mình ước tính nó thi không? Thành ra mình cũng thấy mình có một chút nhan sắc nào đó, tức là mình cũng biết mình đẹp, mình phải ước tính nó thi chứ. Nhưng mà với tính cách nếu mà mình bị đúng túng thì mình có thể là tôi là người đẹp, nhưng mà đẹp nhất nhà, ví dụ vậy, người ta thông cảm không? Thông cảm. Nhưng mà ở đây là một cái của thế giới, của quốc gia mà mình nói như vậy, tôi cho rằng các vị là thân nghĩa như vậy đi, nhưng mà người nghe sẽ không bao giờ thông cảm. Vì vậy trước các cô đó sẽ không bao giờ có một ứng xử đẹp để khán giả người ta đồng tình. Vì vậy với câu trả lời đó người ta kêu vô là người kiêu ngạo. Có thể trong đầu cô bị bí quá, không biết đường trả lời, là nói tối đại nhưng không có nghĩa là tự kiêu. Nhưng mà về mặt khách quan, người ta sẵn sàng người ta cho đó là một lời của sự kiêu ngạo. Từ chỗ đó cho nên cô phải bị hết đó là một cái điều nguyên tắc quan tất yếu. Cho nên khi mà các vị nhớ kỹ trong 14 điều căn của Đức Phật dạy đó, trong đó Hòa Thượng Kim Cương Tử đã chiết lọc lại tất cả những ý nghĩa của lời Phật dạy thành những câu kinh hoa, mà trong đó có một câu nói lên rằng là thất bại lớn nhất của đời người là gì? Là gì tôi vừa nói? Tự đại. Đây là một trong 14 điều đời dạy mà rất là thấm thiết. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Cho nên từ chỗ đó các vị biết rằng tự đại nó có một cái khuyết điểm rất là lớn. Vì vậy cho nên nó đưa con người đến sự sai lầm mà không hay. Do sự tự đại kiêu ngạo cho nên không thấy những sai lầm, do không có tính khiêm tốn cho nên làm thất nhân tâm. Tất cả những cái đó để đưa đến sự thất bại trong binh trận, trong doanh nghiệp, trong thương trường, trong nhiều mặt khác và trong sự đối nhân xử thế. Và cuối cùng hậu quả của nó trong vấn đề nhân quả là mỗi người không thể thoát được. Tôi nhớ ngày xưa tôi có đọc trong cái chuyện bà Ngụ Ngôn của La Fontaine. Đây là một cái nhà thơ Ngụ Ngôn của Pháp. Và quyển sách này đã được dịch bằng nhiều thứ tiếng và tôi đã được đọc một lần. Trong chuyện Ngụ Ngôn của La Fontaine có kể lại một cái chuyện mượn cái hình ảnh của các cái loài súc vật để nói đến con người. Thật sự các vị bất cứ một loại chuyện Ngụ Ngôn nào cũng vậy, ít bao giờ người ta nói đến con người lắm. Người ta toàn là mượn các cái hình ảnh của các loài súc vật hay là các cây, các đá, coi như là một thế giới hoàn toàn thiên nhiên, tự nhiên để nhắc nhở, để ám chỉ, để đả kích cho một cái người nào đó, một cái loại người hay là một cái giai cấp hay là một cái hành động nào mà người ta thấy cảm thấy khó coi. Người ta nhân quá bằng những hình ảnh của con vật thôi, chúng mình không nói với con người. Nhưng mà qua đó người ta muốn gửi gắm trái tim, ước mơ và nguyện vọng của mình để chấn chỉnh một cái thành phần đó, để chấn chỉnh hành động đó, để chấn chỉnh cái thói quen đó. Cho nên tất cả các chuyện ngôn ngôn truyền như vậy đó. Và trong một cái câu chuyện này để thấy được sự sai lầm của sự kiêu ngạo và tự đại, người ta đã mượn hình ảnh của một chúa tể tinh lâm, đó là sư tử. Đây là cái một câu chuyện nói đến một cái con rồng và con sư tử. Thì cho quý vị được kể như thế này. Một hôm con sư tử đang nằm ngủ trưa, thì có một con mồng đang bay ở phía trên đó, có những tiếng kêu ve ve đó. Thì con sư tử nói quá, nói đồ mồng tăng kia, mi đi cút ra khỏi chỗ này. Thì lúc đó con mồng nó bị chạm tự ái bởi những tiếng của Chúa Tể Sơn Tâm. Mà các vị biết rằng một con mồng bị lớn, con mồng có lớn tức là bị lớn, mà đầu bữa ăn chúng ta chỉ vậy đúng không? Con mồng lớn chứ định nó cho bằng cái đầu của ta vậy thôi, phải út của tôi thôi. Một con sư tử bị lớn, con sư tử rất to, mình sợ sư tử là sợ mồng, sợ sư tử đâu sợ mồng phải không? Nói đến sư tử là ai cũng sợ, Chúa Tể Sơn Tâm mà. Nhưng mà như vậy khi mà một con sư tử nó đã thức một con mồng một lời như vậy rồi á, thì con mồng mới nói thầy: này Chúa Tể Sơn Tâm kia, ngươi đừng cứ nghĩ ngươi là to con lớn xác như vậy là ngươi có thể là ngươi làm được tất cả mọi thứ trên đời. Ngươi thấy mọi lời và các có thể quỳ mọc với ngươi, chạy dưới chân ngươi, có thể chạy trốn khi có ngươi xuất hiện, có thể là kinh hồn quản giúp ngươi cầm lên một tiếng. Nhưng mà nói với ta, ngươi không có nghĩa lý gì cả. Nghe một câu nói của con mồng là sư tử đã nói với người lớn rồi, và cầm lên một tiếng rất là dữ dằn. Và con mồng mới nói là: nếu ngươi giỏi thì ngươi có thử á, tuyên chiến với ta đi, tuyên chiến với ta đi, rồi ngươi sẽ thấy được thế nào là sức mạnh của ngươi và thế nào là sức mạnh của ta. Thì sư tử trong cái tính khinh địch, tức là bản thân của nó là không sợ bất cứ một loài thú nào, mà đối với con mồng khi lớn vậy mà bắp bắp gì phải sợ. Ngươi là cái thứ gì, ta chỉ cần một quắc một cái là không nhét cái răng ta nữa. Nói như vậy rồi bắt đầu giống giống lên, hai bên bắt đầu kêu chiến. Sự thật ra các thầy biết rằng con mồng là một cái loài vật biết bay và rất là lẹ, cho nên bắt đầu khi tiên chiến rồi á, thì nó có khi nào nó nhầm cái miệng con sư tử thả ra mà nhảy vô không? Ai vui gì nó, cho nên khi tiên chiến rồi á, nó không như vậy, nó mới đem cần cổ của sư tử mà nó cắn. Rồi thì sư tử cầm lên lắc mình mà dùng năng lực để chụp tất cả mọi thứ điều con điện là đem lỗ tai của sư tử nó chung. Đó đè cái lỗ mũi của sư tử nó cắn, tất cả mọi cái chỗ mà sư tử hoàn toàn không có cách gì có thể làm được cả. Và sư tử chỉ cầm lên những tiếng tức tối và năng lượng như thế, và nó đốt tất cả mọi cái nơi của sư tử, nó đốt vào mắt, nó đốt vào mũi, nó đốt vào lỗ tai, nó đốt vào vùng cổ, nó đốt những nơi mà sư tử không có chọn được. Cuối cùng sư tử thấy tức tối, âm đầu họ thầy này, âm đầu họ thầy đó, vui đầu thế này thế khác. Và cuối cùng sư tử phải lăn ra một cách quằn quã, sự thua một cách đau thương. Sau khi á, con mồng đã chiến thắng sư tử rồi, thì lúc đó con mồng phải tự hào về mình. Với một cái con vật mà những con mồng như vậy, chiến thắng được sư tử là một sự vẻ vang, đúng không? Cho nên từ những chỗ đó con mồng mới bắt đầu mới giống giống là hô hào là đã thắng trận. Và cuối cùng nó bay cút đi trong sự vinh quang lớn lợi và sự tự đắc của nó. Nhưng không ngờ nó vừa bay cút một chút thì nó đụng phải cái gì? Đố ai nghĩ ra được? Các vị có thể nghĩ ra được đụng cái gì? À, đụng cây hay đụng nhà? Xin thưa các vị, đụng nhầm giác nhở các vị. Trong lúc nó đang vinh quang thắng như vậy, rất là tự hào như vậy, đã kêu lên mọi người rằng ta đã chiến thắng rồi, với một hoàng sư tử như vậy mà chẳng làm gì được ta, thì bài phút như thế và bài phút vô tình đâm đầu phải giác nhở. Và khi mong mà đâm vào giác nhở thì sao? Có sống nổi với giác nhở đâu? Không thể nào. Và cuối cùng chịu chết với cái sức mạnh của con nhện. Như vậy thì khi mà con mồng thắng được sư tử mà lại chết với cái tay của nhện, cái gì chúng ta hiểu được điều gì? Đầu tiên sư tử có kiêu ngạo không? Sư tử kiêu ngạo. Nhưng mà sư tử kiêu ngạo đã đem đến cho một sự thất bại thảm bại với tay của con mồng. Nhưng mà cái con mồng thắng trận rồi có kiêu ngạo không? Có. Cho nên chính cái điều đó con mồng nó lại rơi vào trong một sự sai lầm tiếp tục, đó là rơi vào trong gian nhà, rơi vào trong gian. Cho nên ngày xưa tôi có nhớ cái một câu chuyện mà tôi có đọc là chúng ta thấy cái cách xử thế của người xưa rất là hay. Có một vị tướng quân đánh thắng trận trở về và được vua tổ chức một cái cuộc long trọng để mà phun đón một vị tướng quân này trong ngày thắng trận. Thì cái vị tướng quân trong ngày thắng trận Thái Gì mang là bộ đồ của tướng quân bước ra cùng dùng trước mặt mọi người. Nhưng mà trong khi đó tướng quân đi ra thì chả nhắc cà thọ vậy đó. Thì về thừa hậu mới nói vậy, tại sao ngài bước ra ba quân mà ba quân tướng sĩ ngài đứng quay về, ngài nổ một tiếng như cầm ban, nhưng tại sao trước mặt ban với thiên hạ và sự chiến thắng vậy ra của ngài lại đi cà nhắc và ngài lại lộ vẻ là bình tật? Thì tướng quân mới nói rằng, ta thắng trận mà đã có người không ưa rồi, mà nếu hôm nay ta xuất hiện trước mọi người trong vẻ dân dân tự đắc nữa đó, thì không còn ai thích ta nữa cả. Vì vậy cũng để mọi người tôn vinh thành quả của ta và thương hại ta để chấp nhận cái kết quả này, ta phải giả rằng là những người đi ra tập nguyền và hiểm trận. Đây là một cái này rất thông minh, các vị nghe thấy được không? Cho nên tôi mong chiến thắng được sư tử, nhưng mà sẽ chiến bại với cái giá trị, đó là cái điều mà chúng ta cần phải học hỏi. Cho nên đời chúng ta có đưa đến một cái câu gì? Nhân cao tất hợp gì? Cao nhân tất hữu. Thì sao? Cao nhân dưỡng, ai cũng biết nho giỏi à. Đó là tôi nói là cao nhân tất hữu, cao nhân dưỡng. Tức là những người nào đã giỏi, tài giỏi, đừng có bao giờ nghĩ mình là nhất. Đừng người giàu, đừng có nghĩ mình là nhất. Người đẹp, đừng có nghĩ mình là nhất. Hay là người quyền thế, đừng có nghĩ mình là nhất. Tất cả những cái gì nó cũng có cái hơn cái đó cả. Và như một số bài giảng khác tôi đã từng đưa cho các vị, không biết là tôi giảng trong nhiều đề tài mà không biết tôi nói trong đoạn nào, các vị có nhớ không? Là tôi nói tất cả hạnh phúc, đau khổ, đẹp, xấu, giàu, nghèo, nó vô thường. Nó vô thường. Hôm nay được đó, ngày mai mất đó, ngày mai mất đó, rồi trở lại được đó. Tất cả nó tùy theo cái phước báo nhân duyên của con người. Cho nên có được chúng ta mừng, và chúng ta nghĩ rằng phước báo mình có được thì nên khiêm tốn và chịu trình, đừng bao giờ khiêm khiêu được ta. Hôm nay chúng ta được cái này thì chúng ta sẽ tiết lộ cái khác. Mà nếu chúng ta không khéo, chúng ta tạo ra một sai lầm lớn trong sự thành đạt. Bởi vậy những người hay thành đạt là những người hay có những cái tốt thành kế bên mình, điều đó là điều chứng kiến, điều chứng kiến. Cho nên ở đây tôi phải nhớ trong một cái chuyện mà ngày xưa người ta từng nói trong cái chuyện mà Phật thuyết về hải cứu lùng. Tôi nhớ tôi đọc câu hồi mấy hai năm về trước, lâu lắm rồi, bây giờ tôi hình như không biết là tại có còn. Tôi rất là thích cái mà ủng hộ chuyện này. Có một cái bà mà bà vừa bị cái bà gì mà rất độc ác mà ghen tị là Phật thuyết. Ở chỗ là bà có một cái gương thần, bà có một gương thần, bà đến thoảng á bà lại cái gương thần bà soi gương, bởi vì bà là người đẹp mà. Và bà mỗi lần bà soi gương như vậy bà nói là gương kia ngự ở trên trường, nước ta người sao nữa, các chị nào có đọc thì nhớ, nước ta hay đẹp cái gì nữa, được dường như ta, tức là ta là người đẹp nhất, nước này có bao giờ ai đẹp được không? Cái gương thần nó là mỗi lần như vậy là gương thần vừa nói là ta là người đẹp, ta là người đẹp, thì lúc đó bà rất là tự hào. Nhưng mà một hôm bà đến trước gương và cũng hỏi dương kia người ở trên trường nước ta hay đẹp được như nước ta thì sao? Thì lúc hôm nay là dương kia bà đẹp nhất trần, ngày nay bạch tuyết muôn thần đẹp hơn. Tại vì đó nàng ta ở uống muối non tại nhà của bà ấy xuống đường xa xa. Cho nên các vị thấy lúc đó là cái cảm giác gì của bà xảy ra? Xong lên đố kỵ lên, tức tối lên. Và từ những chỗ đó bắt đầu bà mới sanh tâm tội ác. Và kể từ đó cái tính cuồng nghệ của bà hiện lên. Và bà là rất độc địa, rất thủ đoạn trong những điều này. Cho nên tự tại nó sẽ dẫn đến sự khoe khoang, khoác lác, kiêu ngạo, thủ đoạn, nhiều thứ nó sẽ xảy ra sau đó. Mà những cái vấn đề tu tập của chúng ta sẽ xảy ra trong việc. Tôi nhớ khoảng ngày 17 năm trước, thầy cũng có vẽ một bức tranh về tượng Bồ Đạt Ma. Thì mà khi vẽ tượng Bồ Đạt Ma để thờ thì nhờ một họa sĩ không vẽ. Thì thầy cũng mới đem cái bức hình của một vị khác là được vẽ được thu gọn nhỏ lại và đem ra là nói là ông nên vẽ cái này để cố gắng vẽ cho tôi một bức tranh đẹp để tôi thờ. Thì họa sĩ nó nói một câu như thế này, tôi nói thiệt với thầy, tôi vẽ không đẹp á là tôi không lấy tiền. Nhưng mà thiệt sự với các vị á, Mình nghe nói vậy thì mình cũng có cái vẻ từ tin một chút, nhưng mà thấy anh mình hơi kinh ngạc. Nhưng thật sự là cái các vị đã thức ra rồi, chẳng sống được ở đâu cả. Mắc gì đó. Mình đã giờ gửi cái giờ ảnh phòng cái bức hình là như thế này, cái này những đường nét, cái này cần phải vẽ như vậy để tôn thờ. Anh nói là câu vậy. Tôi chỉ nhìn mà là tôi vẽ và thầy yên tâm. Không đẹp mà tôi không lấy tiền. Đó một câu như thế đó. Nhưng mà thật sự về rồi vẽ cuối cùng đâu dám để lên thờ. Không dám để lên thờ. Vẽ tổ đà ma mà nó ra cái gì đâu biết ra đến tổ chí nào không. Dạ thì xin lỗi chí nào mà chết rồi. Mình thờ quy hành của một điện tổ xuyên chứ đâu phải là một cái ảnh mặt âm hình thô tháo. Lưu sơ bạc vậy không. Thành ra các vị thấy là những cái đó cho nên người ta có một câu dân ngôn nói rằng anh hãy cho tôi biết những cái tính tốt mà một người thường phô trương, tôi sẽ nói cho anh biết rằng những tính xấu mà anh ta hằng che này. Đây là cái người nói rất hay, bởi vì khi chúng ta luôn luôn tự lắc những gì có được của mình, các vị không bao giờ thấy được sự thiếu sót và khuyết điểm của mình. Giống như các vị đi một con đường, các vị nhìn ở trên cao hoặc các vị nhìn xa, các vị có thấy được tổ gần, tổ nhà gần không? Cho nên các vị nhớ kỹ rằng khi chúng ta đi mà chúng ta nhìn ở phía trước quá xa, chúng ta sẽ dễ dàng gấp té bởi những cái nhánh già, nhánh cây, bởi những cái ổ gà, bởi những cái sợi dây ở phía chân mình. Các vị phải nhớ nhiều. Cho nên nhìn xa thì phải nhìn gần. Vì vậy thế sự nó thường hay xảy ra như vậy. Tại sao có những người rơi vào một sự sai lầm mà ai cũng thấy, ai cũng biết, mà chính họ không biết? Chính họ không biết bởi vì họ có một cái vẻ chủ quan và yêu tự đắc về chính bản thân mình. Vì vậy họ dễ rơi vào những sai lầm. Cho nên chúng ta phải rất để ý cái chỗ này. Người tu tập của chúng ta thì ít. Bởi vì sao vậy? Khi chúng ta tu tập rồi, chúng ta nhìn mình nhiều hơn, nhìn mình nhiều hơn, xoay lại mình, nhìn cái cử chỉ mình, lời nói mình, tư duy mình. Vì những Phật tử có tu tập kiểm soát lại tâm niệm của mình. Cho nên khi và hơn một điều đó là nhờ lời Phật dạy. Có những người làm sai mà biết mình sai, bởi vì không có cái lời nào làm hướng tâm cho mình cả. Mình nhờ học Phật, mình nhờ nghe những giải pháp, mình nhờ đọc trong kinh sách, mình mới biết được cái đó là sai. Và từ những chỗ đó mình lấy cái đó làm hướng tâm cho mình. Cái nào nó lợi, nó hư hại, cái nào nó lợi, nó có những nguy hiểm, thì lúc đó tất cả các vị biết khắc phục và sửa chữa lại cho mình ra. Điều đó là điều mà các vị phải thấy. Nhờ có tu học cho nên các vị ít rơi vào những lỗi lầm đáng tiếc này. Đây là điều mà tôi nói thật chắc chắn là như vậy. Cho nên tự đại nó sẽ đi kèm với sự tự kiêu khoe khoang và có tính khi người. Đây là cái điều nhất thiết phải dạy. Các vị nhớ cái giai thoại về gì đó, thật sùng không? Mà đời mà tôi nói câu gì? Thật sùng còn gì? Mình thiếu cái lẽ to đúng không? Tức là người ta cũng nói đến sự không hoàn hảo của con người. Giàu có, đẹp xấu, sang, quyền quý, tất cả mọi thứ nó đều không bao giờ có những cái hoàn hảo. Bởi vì là con người trong cuộc đời này nó chỉ ở một mặt tương đối nào thôi. Nếu chúng ta nhìn mình một cách toàn diện thì chúng ta sẽ bị thất bại và điều tức ý. Cho nên khi thật sự là thất đối của một thanh nông dân nào, trên cuộc đời này ai có gì không có đấy. Chỉ nói vậy thôi. Trên cuộc đời ai có gì không có đấy. Thất bại liền các mình. Cuối cùng nhất, ai là thất đối ở về giữa đi đó. Anh nhìn một cái ông thật sự nhìn thấy ông nông dân này là nghèo hèn, đâu có cái gì để mà án sắp với ông đâu. Nhưng mà thật sự nói rằng có những cái mà tôi có ông không có. Vì chính cái chỗ mà yêu ngạo như vậy cho nên không có một cái suy tư chính chắn. Cho nên mới có một cái bồn thờ suy nghĩ của mình. Cho nên đã thách đố họ thi. Và ngày hôm đó, thật sự có nào là nồi đồng chén, đồng chén, bạc chén, vàng gì đó. Mỗi thứ sang trọng nhất trên cuộc đời, cái gì cũng có. Nhưng mà cuối cùng anh tham gia game là tin là gì? Bạn mẹ con. Mẹ con, mẹ con hôm nay khó biết mà hay các vị. Tôi nhớ là thật, tôi có mẹ con là cái nồi đất cũ đúng không? Là đất cũ. Tôi nhớ ngày xưa hay ăn cái khô mẹ con này, có khi trong cái nồi đất á,
Cái đó hình như bây giờ một số những cái quán ăn mà nó giữ truyền thống đó, hình như nó cũng có bán những cái loại mà gọi là kho ổ gì đó, nó mới đem những cái lẻ con này ra kho bán đó. Nó còn nhớ cơm các vị sáng giờ ăn sáng chưa? Ăn đồ đỡ đi xin chưa ăn tôi nói mà phát từ những cái cơm thay khổ. Cho nên khi mình đã đi rồi đó, các vị thấy rằng khi thật sự nó thấy anh ta gói trong một cái tấm giấy, nó lá chuối vậy thôi, ngày xưa khổ mà còn có giấy vậy đó, mình đem đến rồi rồi cái mở ra để thư, cho khi ông là người chất nắp cả tất cả sự nghiệp và những cái vật dụng của ông chất nhóc đầy thứ tranh cả, anh ta đi lại chỉ có cái gói ngày chuối. Vậy cứ đúng ra rồi anh ta đưa ra cái mẹ mẹ con xuất qua những cái, rồi cuối cùng tập sùng làm gì có các vị nhớ kỹ thành như vậy. Cho nên người hình sự thật là rồi cuối cùng ông phải chi xuất về cái sự thua cuộc này, bởi vì người đánh giá là nếu mày có những điều mà tao không có thì tất cả gia tài là thuộc về của mày. Cho nên cuối cùng rồi á thì tất cả gia sản là thuộc về của anh nghèo kia. Nhưng mà sự thật cái cuộc đời này tôi nghĩ là chắc là không thể xảy ra, nhưng mà người ta muốn cân nhắc cho chúng ta đừng bao giờ tự hào, tự đại, kiêu ngạo về sự thành công của mình. Đó là kiêu ngạo về sự nghiệp tài sản. Bây giờ tôi quân đội, tôi nhớ ngày xưa khi tôi xem một cái bộ phim gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa, tôi mới thấy một hình ảnh bi đát một của một con người anh hùng. Anh hùng là tôi nói là Vũ Dũng và Do Mưu, tức là anh hùng có dũng khí nhưng mà dũng khí không nhiều. Thể hiện có cái hình ảnh của một con người trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, đó là hình ảnh ai? Đố các vị nói đúng. Ai nói lớn lên nè. Tam Quốc Diễn Nghĩa là hình ảnh đố. Đó là hình ảnh của ba nên lưu vị, mà trong đó có ai? Trương Phi là một con người thể hiện con người tấm Vũ Dũng và Vương Mưu. Rất là hùng dũng nhưng mà không chí, rất đóng tính, rất là bọt chợt, rất là xanh xin. Cho nên cuối cùng á, các vị biết rằng á, Trương Phi chết bằng cách nào? Chết bằng cách nào? Chết bằng dưới tay của con mồng, đúng không? Sư tử mà phải chết dưới tay của con mồng, có phải vậy không? Các vị xem nhé. Khi mà lúc trước đó, đó là tôi có kinh nghiệm với một bài học rất lớn trong hình ảnh này. Trương Phi là một người vũ dũng vô môn, thật sự thì đóng góp của anh cho nước Phục hết của ông cũng thật vô cùng đó. Nhưng mà ông xử sự với đứng chán của ông quá tệ ở chỗ là quá nhẫn tâm. Không phải là ông ác tâm mà do cái sự nôn nóng của mình, cho nên là bất cứ một người gì cũng muốn làm liền, làm tức khắc, làm cho thành công, làm gì ông nghĩ. Bằng sức mạnh này ông ý và sức mạnh của mình ông làm mọi thứ, và ông đã sử dụng nhiều lần không đẹp dưới trướng của mình, với tất cả những binh sĩ của mình. Cho nên ông là một người như vậy mà cuối cùng chết với hai tay hướng què, hai tay hướng què. Thay vì một tướng quân dũng mạnh như vậy phải chết dưới cạnh tiền, nhưng mà cuối cùng rồi ông phải chết với cái tay của hai tay hướng. Là sao? Khi mà đã đủ nhiều lần ông ta đã sai đến làm cái gì đó mà cuối cùng không như ý ông, cho nên ông đưa ra một nửa khổ người ông ta đánh đập rất là tàn nhẫn, đánh đập rất là nhẫn để răn đe những cái binh lính của ông còn lại. Cho nên khi mà tối đến nó chiều ăn uống rượu sai đó, ông có đến ông ngủ. Và hai cái hướng này nó đã vô cùng tức và nó ôm hận trong lòng, và nó đã mài sẵn một con dao và tối đến nó cắt cổ. Nhưng mà khi hai cái hướng lé vô rồi á, thì chúng cắt cổ Trương Phi á, thì thấy Trương Phi mở mắt nhưng mình quỳ lại và ra xin được tha tội. Nhưng mà sao mà thấy mở mắt mà lại nghe tiếng ngáy, chứ không phải là mở mắt mà nhìn. Cho nên nó biết rằng Trương Phi ngủ nhưng mà không có nhắm mắt, chưa phải ngủ không có nhắm. Và vì vậy cho nên nó mới cầm dao vô và nó biết là Trương Phi như vậy và đã đủ sai, cho nên đã lén vô cắt cổ Trương Phi, cắt đầu và nó đem đầu và nó đầu hàng với Tào Tháo. Nhờ cái đầu của nó mà nó trốn vào Tào Tháo, đầu hàng với Tào Tháo. Như vậy các người thấy rằng nếu là anh hùng như Trương Phi thì tám chục thằng lớn như vậy bình thường cũng không thể nào đánh được Trương Phi nữa. Nhưng mà tới khi mà nó khô rồi đó, thì các vị nhớ kỹ rằng nó sẽ theo mình mọi cách để nó báo đáp mình. Vì vậy kiêu ngạo về sức mạnh, kiêu ngạo về những vị thế như Trương Phi đã dẫn đến một sự sai lầm trong cuộc đời để chết một cách đau thương. Mà như chúng ta thấy một người mà dũng mạnh như vậy mà phải chết với hai chân đứng quen, có gì đáng tin bằng. Cho nên cái vấn đề mà anh hùng của người ta đó, người ta nhìn ngay cái đó người ta gọi là đó là sự sỉ nhục về anh hùng. Như vậy thì khi mà chúng ta qua một cái giai đoạn như vậy, chúng ta kinh nghiệm được gì cái cuộc đời này? Tất cả mọi thứ trong cuộc đời là nó như theo dòng nhân quả, nó cũng phải có một cái tình người, nó phải có một cái tâm lý để ổn định. Chúng ta đến ba anh em của tư duy, nhưng mà cái người dở nhất là ai? Là Lưu Bị. Thật sự Lưu Bị không có giỏi bình thường, nhưng mà tại sao làm vua? Cái đức, cái phước của một con người đủ sức để đưa đến sự làm vua, được quản lý mọi người. Còn đôi khi chúng ta dũng mạnh á, nhưng mà chính vì chỗ chúng ta thân nhân tâm, chúng ta lãnh đạo không được, cho nên không được mọi người ủng hộ. Đây là chúng ta phải thấy. Cho nên sự kiêu ngạo của bất cứ điều gì sẽ dẫn đến không khéo, nó là một sự sai lầm rất lớn trong cuộc đời của chúng ta, mà các vị cần phải ý chỗ này. Cho nên khi mà đọc qua những cái sách sử của Trung Hoa, tôi xem những cái bộ phim về chiến thuật của những người xưa và đọc về kinh Phật, và chúng ta đọc những hình sử của Phật giáo chúng ta từ truyền thống thời Đức Phật đến bây giờ, chúng ta so sánh được một điều rất rõ ở chỗ này. Đây là điều mà các vị cần phải để ý rất rõ, và tôi thấy là chúng ta cần rất nên để ý chỗ này. Những điều này tôi nói ra là các vị nhận nhai thôi. Tôi từng khẳng định rằng cái học thuyết về tính quân tử của Khổng Mạnh đó, nó rất là hay chứ không phải là dở. Nó nhằm để an bang, nó nhằm để an ổn xã hội, nó nhằm định vị cho phong cách của một con người. Nhưng mà nếu không có tính chất tu tập ở trong đó, thì những người an bang đó, những người ổn định xã hội đó, không phải là những người mà giống như là chúng ta nghĩ trong. Thật sự, sao nên nói là một cái sự thiết bị lỗi lầm mà chúng ta thấy rằng điều này chỉ được thực hiện trong Phật Pháp mà thôi. Nếu ánh sáng Phật Pháp soi vào một chút, thì sự chuẩn khu đó, tính quy luật nó tốt đẹp vô cùng. Cho nên đó, chính cái chỗ đó tôi đã so sánh giữa thái độ tu tập của mình và những tính chuẩn khu quy tử của những cái bậc khoa học Trung Hoa thời xưa, thì các vị sẽ rút ra được điều này. Trước hết tôi cũng khen rằng những bậc nho học có một phong cách đạo đức chuẩn khu quy tử, nhưng cái thuyết trong việc tu hành của chúng ta các vị không nhận. Tính chuẩn khu quy tử của những người Trung Hoa rất hay, cái điều đó tôi không nói rằng dở, nhưng mà sao tôi nói là nó có những cái khuyết điểm như thế này đó. Vì cái khuyết điểm là những người này hay có cái tính tự phụ kiêu căng, vì quá trọng chữ danh dự, tức là quá trọng danh dự của mình. Ngoài quá trọng danh dự cho nên á, chúng ta bảo trì danh dự bằng mọi cách, và có khi suốt cuộc đời chúng ta chỉ nghĩ về danh dự mà không làm được gì tốt đẹp cho ai cả. Trong cái danh dự đó, chúng ta trọng sĩ diện, vì danh dự trọng sĩ diện, cho nên đôi khi chúng ta vô trợ những cái tính cực đoan, làm những hình thức cực đoan, những hình thức mà rất là hội hủng. Đó cho nên điều này, chúng ta phải thấy được, ví dụ các vị nhớ ngày xưa Quan Công, tôi chẳng biết các vị đấy, Quan Công ngày xưa chết bằng cái gì? Cũng là anh em của Lưu Bị nữa, chết bằng cái gì? Qua câu ngày xưa trước khi mà xuất binh, lúc đó á, cái người quân sư gọi là gì? Khổng Minh Văn Cát Lượng, đúng không? Mới bảo với Quan Công rằng, này Văn Văn Trường, hôm nay ngày đi, ví dụ như tôi không nhớ từ người quân quân đạo hay gì đó, ngày đi cái đường này, ngày đánh trận xong, ví dụ ngày đi cái đường A, thì đến khi về ngày phải về đường B, còn ngày đi đường B, thì đến lúc về ngày phải về đường A. Nếu ngày hôm nay ngài trả ơn, ngài không còn mạng. Quan Công là một cái võ tướng có chí, mà các vị biết rằng vô đời người đã dẫn là thần tượng cái hình ảnh của Quan Công, không phải là không có cái hình ảnh rất cao, ý chí rất đẹp, nhưng ở đây nhìn bằng cái góc độ của Phật học, ta không thích tử để chúng ta nghe. Lúc đó Quan Công mới dõng dạc tuyên bố trước ba quân rằng, ta là một tướng quân đầu nhận trời trên làm đất, là người quân tử điều nào thì về được đấy, không bao giờ ở người này về người khác bao giờ. Quan Công đã từng tuyên bố như vậy. Gia Cát Lượng thiên một vài lần, nhưng mà Quan Công bức giết phát thì đó cuối cùng rồi thì điều đó Quan Công đã đánh trận xong rồi đó, quay về miền Trung. và chính chỗ quay về thì cũng cho nên quan tâm là chết cái tay của một tướng của cái quyết định đó là nữ mông và bị cắt đầu, quan tâm cũng bị cắt đầu. Như vậy thì các vị thấy rằng khí tác của anh hùng của người trưởng phu Trung Quốc hay là dở, rất là hay, không phải dở. Chúng ta không đủ bản lĩnh và không có được sự học hỏi những cái mà tính chất của một con người quân tử thì chúng ta khó làm được những điều đó. Và chúng ta không đủ bản lĩnh và can đảm để làm. Nhưng mà nếu làm cái tính khí kiêu ngạo để tự đại thì chính mình á, thì cái chúng ta thấy là so sánh giữa Phật học nó có sự tiết lộ lỗi lầm rất lớn. Vì vậy chúng ta phải nhìn lại nhân cách của Đức Phật, nhìn nhân cách của những bậc thầy xưa. Khi đạt đến những vinh quang cuối cùng, người ta tự xưng mình là gì? Đức Phật luôn nào cũng xưng mình là những người thầy được tôi thôi. Mỗi người tự tôn Ngài, cái Ngài không bao giờ tự tôn giúp mình. Cho nên Ngài Đức Phật gọi là thế tôn, chứ không phải là tự tôn. Tức là tôn đời này tôn Đức Phật. Và chúng ta đọc cái quyển sách của Hòa Thượng Huyền Diệu, Hòa Thượng để cái gì? Và những người diễn để cái gì ngoài người diễn dù được im quét rác phải không? Quyển sách mà khi Hồng Hà bắt về và những người diễn là những người tư vấn cho mấy người nước để quay trở về lập nên thánh địa của Phật giáo tại Ấn Độ. Nhưng mà Hòa Thượng Huyền Diệu đến đâu cũng mặc một chiếc áo nâu sờn và tự xưng mình là người diễn chùa và quét rác thôi. Hòa Thượng không bao giờ xưng mình gì khác. Đó là cái điều chúng ta thấy rằng khi đạt đến đỉnh vinh quang, cái người học Phật làm gì? Mà không phải người học Phật làm để đạt đỉnh vinh quang, mà chỉ bằng vì cống hiến cho đạo Pháp, vì cống hiến cho cuộc đời, mà cố làm Phật cuộc đời tự đưa Ngài đến cái đất vinh quang, chứ không phải Ngài muốn làm để được vinh quang. Điều đó các vị thấy rất rõ trong Phật học chúng ta. Nhưng mà đó là những cái của những cái nhà nó học thời xưa. Chúng ta nhớ những cái hình ảnh của ví dụ tiếp tục, chúng ta nhớ là hình ảnh của quan đại phu Quốc Nguyên. Quốc Nguyên là một quan đại phu của một cái triều đại thời nào tôi không nhớ rõ, nhưng Quốc Nguyên là một cái người mà được mọi người tôn vinh cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà sự cống hiến của ông tôi không thấy để lại trong sách sử, nhưng mà tôi thấy là ghi lại một cái chết của ông rất là buồn, cái chết rất là buồn. Quốc Nguyên chết bằng cách nào? Bằng chết cắt nhảy xuống sông tự vẫn là chết. Khi mà ông ra một cái bờ sông Tương á, ông buồn cho thấy buồn quá, chiều nước suy bại quá, không có người nước chính đó. Vua ăn thì suy nhượng, ăn chơi chơi giá tán, và chiều đường nó trở nên lũng đoạn hối giá. Và ông tự thấy mình là một người trụ phu, một người cao sạch. Nhưng mà tại sao thấy mình trong sạch mà không lại cái mình ra để chống đối cho triều đại đó? Hay là có phải nghi đến gì triều đại đó để đối với cái nói trung thật mà cuối cùng không ta đi ra sông Tươi để tự nhận? Khi mà ông ra sông Tươi ông tự nhận á, thì trước khi tự nhận thì có một cái người mà người thuyền chèo, ông già ông chèo thuyền dưới sông, ông nói là này quan đại phu, tại sao hôm nay ngày ra sông Tươi ngày để tự nhận? Thì lúc đó quan đại phu Phước Nguyên mới trả lời một câu rằng đời được cả. Còn sao nữa? Có mình ta trong đời sai cả, có mình ta tỉnh. Tức là cuộc đời này họ dơ hết, chúng mình không là sạch. Cái cuộc đời này tôi cũng nó hối nát hết, thì có một mình ông là tốt hơn. Cho nên dù chỗ đó không phải tình dần mà chết. Các vị thấy cái vương lý đó không? Đức Phật thấy cuộc đời sai, Đức Phật làm gì? Đức Phật thấy cuộc đời sống trong vương minh cuộc tối, Đức Phật đã làm gì? Đức Phật đã đi tìm đạo để cứu đời, đúng không? Chứ Đức Phật có dụng đời này nó đáng giá quá, nó vô minh quá, nó chết lại theo đầu đi, thì hôm nay có đạo Phật không? Nhưng mà Đức Phật để ý lắm, Đức Phật làm gì có một cái nhìn tiêu cực như vậy? Không thể nào. Nhưng mà trái lại á, cái học thứ thì tướng trưởng cũng phải học mạnh lại như vậy. Tức là bảo vệ cái sĩ diện của mình nè, cái danh hiệu sĩ diện này nè, mình muốn cái thời này á, thì nó đã đại quá rồi. Mai mốt sách sử mình ghi lại ông Quốc Nguyên sống cùng cái thời này thời đại lạc ông Xà Phu Nhân, cái đó nó tự nhận hết, tự nhận hết cao mà không có cái cách nghĩ cái đời cái gì đúng không? Cho nên cuối cùng là ông đã đời được cả, có mình ta trong, đời sai cả có mình ta tỉnh, cho nên ông nghĩ xuống sông đó là cái tính của quân tử của Phật mà nó đi đến cái đó. Nên cái sự diện, cái tự trọng, cái danh diện mà bằng cách đó đôi khi nó chỉ là một sự ảo, ảo danh, không có đem lại cái thực tế của cuộc đời này, sự đóng đổ của mình. Cho nên cái ông dù dài mới nói, này quan đại phu, Ngài nói như vậy là quá đúng là tiếng cực đi. À, đời đã đụng rồi á, thì đừng quẩy cho cái nó đụng thêm. Đời sai rồi, đừng cứu thêm cho nó sai tiếp. Chứ cái mắt hết thì mà phải đi chết một cách quan của cái này. Đó là ông kêu có nhắc nhở cái tính từ con này, kêu ông phải có tính tùy thời một chút để tìm cơ hội để hiểu dậy, để lấy lại sự tốt đẹp trong cuộc đời. Nhưng mà ông lúc đó ông quá phần sĩ diện của mình, ông sợ. Ông sợ cái gì? Rồng vàng tắm nước ao tù. Ông sợ mình là rồng vàng sống trong nước ao tù. Mình thấy như vậy, cái gì vậy? Cho nên rồi cuối cùng cái vị sùng dài đó một cách cái người mà giỏi cho phải người thường thường. Ông tơi đi, ông thấy ông thi quốc viên không được, ông mới tơi đi. Ông mới nói rằng sông tư nước đục chảy ra, sông tư nước chảy trong eo thì ta đem dặn cái bèo nghĩ ta. Sông tư nước chảy cù xa thì ta lấy đó để làm lưỡi dao. Nếu dòng sông này sạch thì ta đem nó mình xuống dưới đây, mình giặt, mình rửa. Còn những dòng sông này mà chảy đồ thì mình để rửa chân thôi, mình đừng rửa mặt, mình đừng rửa đầu. Ông cứ như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng ba ngày cô Phúc Nguyên vào những sông tự nhận. Như vậy khi cái chết đó ông làm gì được cho cuộc đời? Có thể ông để lại cho đầu một cái chút thương hương về tiếng tâm nào đó, nhưng mà tiếng tâm đó không có lợi ích gì cho một người cả. Ông không nên đóng góp thực tế mà. Cho nên từ chỗ đó tôi mới có khẳng định được rằng nho học tôi chỉ là một sự trọng danh ảo. Và vì có quá trọng danh ảo của mình cho nên đem đó coi như không có phục vụ được gì cho nhân loại cả. Nó không giống như một đức Phật hay là một Bồ Tát hay là một nhà tu, bất cần danh hiệu, bất cần như vậy mà tiến chiến nào tính quyết để mà sống như vậy. Cho nên tôi nói rằng những điều đó mặc dầu có danh hiệu ở đời nhưng mà lòng họ vẫn còn sân si, đúng không? Có đúng không? Tất cả những người đó còn sân si cả. Bây giờ điều quan trọng, còn cái tu của nhà đạo càng cao nhất thì nhà đạo gọi sân si ở khỏi tâm hồn chừng đó. Cái này là đặc biệt để càng cao chừng nào thì càng thấy thấp chừng đó, càng nhìn hiểu chừng đó, càng thấy những đức tính cao quý về điều đó càng lợi ích cho cuộc đời nhiều chừng đó. Còn cái tu của nhà đạo càng cao nhất thì nhà đạo đạo loại sân si ở tâm hồn chừng đó. Cái này là đặc biệt ở đây. Càng cao chừng nào thì càng thấy thấp chừng đó, càng nhìn hiểu chừng đó, càng thấy những đức tính cao quý dần đó càng lợi ích cho cuộc đời nhiều chừng đó. Đó còn cái cao của những cái nhà đạo từ coi đầu cái cổ tinh hoa, các vị thấy cái cách của hai nhà nho này nữa, đó là hứa do và xào cổ. Khi mà tôi đọc nó đây, tôi thấy hai ông này nó có những cái kỳ lạ quá. Hứa Do là một con người có tài, cho nên á vua Miêu là vua thứ gì đó mời ông về giao cho chính châu, xin lỗi, mời ông về giao cho Ngô Lệ. Ông thấy là ông phải nhàn rác con người danh lợi trong năm năm bỏ trốn vào trong một cái vùng núi sâu nào đó, thì vẫn tiếp tục vua Miêu là cho người mời làm gì đó, làm thái thú quân điện của chính châu. Thì lúc ông nghe ông nói là danh vị đẹp, nghe ông bẩn tay. Cho nên ông bước ra cái sông Vĩnh Thủy, ông rửa tay ông. Ông rửa, đây là một làng họ, mình thấy nó ngộ ngộ. Nghe như vậy ông thích, nói rằng cái danh vị là vô huế là đừng có làm bẩn tay ông. Cho nên ra cái sông Vĩnh Thủy, ông rửa tay, rửa lỗ tay. Thì lúc đó mà xào mũ là một cái bát chăn trâu, nhưng mà là một con người cũng nho học nữa. Cái hỏi này, nước do tại sao ngài đi ra sông Vĩnh Thủy này, ngày rửa tay vậy? Thì lúc đó đang dắt trâu đến bờ sông chuẩn bị trốn. Cái đó là tôi á, ngày xưa được cô Nhiên mời ra giao cái câu thị. Sau này tôi bỏ trốn vào đây á, ngài lại cho người mời đến tôi để làm thái thú của chính châu. Tôi nghe danh nhiệm, tôi nghe bẩn tay đó, cho nên tôi ra sông Vĩnh Thủy này, tôi đi rửa tay. Rồi cái thằng xào cũng có nói rằng á, như vậy thì thay vì tôi cho lên châu nước lên này, nhưng mà nghe ngài rửa tay tôi sợ nước dơ dầu. Cho nên tôi dẫn châu lên đầu nguồn của châu, uống châu để uống nước để đỡ vô miệng châu tôi. Các vị nghe những ngày tôi học có chuyện nghe trên mây không? Có thể là tôi rất khâm phục cái tính mà không tham danh của hai người đó. Nhưng mà cái tính đó để làm được gì cho thời đại, cho con người của xã hội để cải cách được gì mới là quan trọng. Có thể làm được một phần, nhưng mà đóng góp không tích cực. cái phương thức định đó là tu hành của nho học của các vị. Như vậy thì các vị thấy rằng những cái hình ảnh đó tôi có thể là nó có thể là nó tôi nói cao nhất cũng thì, nhưng mà chỉ trọng cái sự hiện và danh dự của riêng mình thôi. Mà những điều đã trọng sự hiện và danh dự của riêng mình một cái cách tự do như vậy thì chắc chắn là trong cuộc đời này sẽ khó làm lợi cho ai. Người đã trở thành một sự kiêu ngạo, một sự kiêu ngạo trong cuộc đời này để mong mình được theo, để mong mình được tạo, để mong mình được tưởng tượng của cuộc đời như vậy. Các thầy nhớ rồi những thầy nói cho nên tôi nói ở trong đây là không mạnh là những cái học thuyết rất hay, nhưng mà nó đem đến một tính tự đại. Con người không khéo là tính tự đại tự ngã kiên xa. Và từ những chỗ đó tại sao nó như vậy? Bởi vì những người đó còn ôm trong lòng những cái tâm niệm tham sân si, có thể không tham về tài sắc nhưng mà nó tham về gì? Tham gì? Tham danh, đúng không? Cái đó là một loại tham danh. Vì vậy nên chúng ta đầu tu sự chúng ta trở lại vấn đề của Quan Công một chút xíu nữa. Khi Quan Công bị bắt đầu các vị biết chuyện gì xảy ra? Nếu mà Quan Công là những người tu theo Phật pháp á thì chuyện gì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà vì Quan Công ngày xưa là một nhà nho học chủ tu tướng quân tử của thời Khổng Phổng Mạnh, cho nên các vị biết rằng khi mà cắt đầu rồi ông trở thành một cái giống như là một hồn thiên. Ông bay trong hư không và ông kêu gọi những tiếng vang như thế này: hãy trả đầu ta, hãy trả đầu ta, kêu trong hư không như vậy. Và quay trở về tìm thầy mình, đó là cái gì, cái gì vậy, cái gì ngộ ngộ đấy, tìm lại thầy của mình. Và khi gặp thầy là hổ tình, đúng là thầy là hổ tình. Khi gặp thầy là như này: thưa thầy, thầy hãy gác đầu của con lại để con trả thù những cái tên đinh của con đó, là tên kẻ thù, là cắt đầu con đó là lưỡi mông, hãy gác đầu con lại để con trả thù. Như vậy thì phải ôm những ý niệm sân si không? Có phải sân si cũng không là trả thù khi chết cũng không siêu thoát được? Phải ôm một cái hồn ma kêu trong đứng không như vậy: hãy trả đầu ta, hãy trả đầu ta. Và vị thầy mới nói một câu như thế này: này á, Quan Văn Trường, trong đời đâu có giới thiệu đau này, ông đã biết bao nhiêu mạng người, người ta có kêu để ông trả đầu không? Nếu phải trả đầu, ông phải lấy bao nhiêu cái đầu để trả cho thiên hạ? Lúc đó một vị thầy nói một câu như thế này. Lúc đó Quan Văn Trường tỉnh ngộ. Và từ đó về sau tu, và sau này chúng ta thấy trong chùa được thầy thờ, trở thành người hộ pháp của chùa, bắt đầu ngộ. Nhưng mà khi chưa ngộ được Phật pháp thì sao? Thì ông mang tính chất là đối tượng vô, nhưng mà trưởng vô của tính khổ mạnh lắm, cho nên phải trả ông lần cái này để giữ sĩ diện này, để giữ danh dự cho ta. Cái đó là vì phải không thức thấy được rõ. Vì vậy khi học giáo lý của Đức Phật, chúng ta thấy những người của Phật pháp chúng ta khi chết là hiên ngang không? Hiên ngang không thưa gì Quan Công, nhưng mà trong lòng có bao giờ hận thù hay là ôm cái hận để trả thù không? Bây giờ gần đây nhất là chúng ta nhớ năm 1963, khi Hòa Thượng Thích Cả Đức Tự Nhiêu ở tại ngã tư Phan Đình Phùng với Văn Diệm, thì Hòa Thượng đã thể hiện như thế này. Đó, gấp sự thân tâm nhìn tại của ngàn năm sự thế dẫn Phật gia, thân tôi dù giá như thiên máu, thần thức tôi luôn giúp đại nhân. Vì đại của vì Phật Pháp, Hòa Thượng sẵn sàng tiên thân để chống một cái chế độ vô điều kiện đã đạt. Nhưng mà tiên thân trong một thái độ bình thường, thanh thản, và để lại cho đời một quả tim bất diệt. Đó là những con người tu. Con người tu chết thiên nga và thiên nga khác đó. Chúng ta so sánh những cái hình ảnh đó, chúng ta sẽ thấy học thuyết của đạo Phật mình nó tồn tại nó hay như thế nào. Chúng ta từng chúng ta hỏi chút xíu chúng ta đau không? Chứ các vị là phụ nữ có từng nấu bếp, nấu đò này kia, có thể làm bị phỏng được đó, cũng chảo rồi chứ. Khi phỏng thì các vị mới không có hướng hết hà bên dao, mình đau lắm chứ. Gõ rồi mình hỏng cái chảo, mình gõ nó thêm cái nữa. Đã hỏng rồi mình cũng gõ nó thêm cái nữa. Đã chúng cái ghế chồng thì tốt, nói vậy không? Đau không? Tại chúng ta làm được cái đau phải tại đó. Rồi tôi nên cái ý tiện đó là những mà hòa thượng thiên thân đốt cháy thân cháy tình ngọn lửa mà vẫn ngồi một cách tịnh hòa đạt được thiền định nguyện tập tam muội, các vị thấy được không? Thành ra khi mà chúng ta học được giáo lý này, chúng ta thấy rằng là cái học thuyết của đạo Phật đưa đến cho chúng ta sự tu tập lợi ích cho cuộc đời và lợi ích tầm tinh thần vô ngã. Và sau này chúng ta sẽ biết cho các vị tu tập vô ngã theo đức Phật phải nhìn vào tốc độ nào. và để đối diện một cái tượng đại chiêu cạo này phải tu tập phải khám gì để có hiệu quả. Đó là các vị phải thấy những phương pháp của Đức Phật đưa ra rất rõ, đưa ra những cái tiêu cực của mình, đưa ra những cái sai của cuộc đời, và Đức Phật đưa một phương pháp tu đưa vào tới đâu tích hợp thôi. Cho nên khi các vị đọc cái thiền sử Tổ Sư Tử, khi mà Tổ Sư Tử ở nước Kế Tân, Đức Kế Tân là ông vua đó, ông nghe những lời sàm đấu của các cái bậc ở thành, các cái quan thành ở trong triều đình, rồi ông nghĩ là vua Tổ Sư Tử này chuẩn bị làm phản, cho nên ông kéo lên bên ông tàn sát cái Tổ Sư Tử. Thì Tổ Sư Tử biết trước được rằng nhà vua hôm nay sẽ đem cung lính tới để sát phạt nơi này, cho nên Tổ Sư Tử mới nói rằng: này các huynh đệ, này các con phải ôm đồ và di dân rời khỏi chỗ này đi. Và Tổ Sư Tử ở lại một mình. Tổ Sư Tử biết trước được rằng một là quan niệm giữa Tổ Sư Tử và vua nước cái tay đến lúc bạch đã ngài tu đắc đạo mà, hai là ngài muốn quá giải quan niệm này mà câu làm ảnh hưởng đến tăng chúng và Phật tử ở xung quanh chùa, cho nên kêu mọi người phải tản đi hết đi. Và cuối cùng một mình Tổ Sư Tử đứng trước cổng chùa để đợi vua nước cái tay. Thì khi vua nước cái tay mới đến, mới tới bằng cái cách tánh quân sư như vậy và cầm vua ra chỉ trước mặt Tổ Sư Tử mới nói rằng: ngài cũng đã đạt được công tướng chưa? Nói là vâng, tôi cũng đã đạt được công tướng rồi. Nói rất là bình thường như vậy. Thì tổ nhà vua nước cái tay nói tiếp rằng: nếu ngài cũng đã đạt được công tướng thì hãy cho ta xứng cái đầu của ngài đi. Thì Tổ Sư Tử mới trả lời một câu như thế này: năm người chúng ta còn thấy không, hà hữu là cái đầu. Các vị thấy một cái cách trả lời của một người tu tập chưa? Trả lời tu tập trong một cái sự rất bình an thanh thản của một con người tu đắc đạo, và như bút dưới cái tay giữa ba niệm của hai người rút vươn ra chém đầu của Sư Tử, không cần đổ lỗi gì cả. Đấy là tự sinh về cho. Và khi mà giác ngộ xong rồi, các vị có thấy là nó trong thiền sử viết rằng Tổ Sư Tử hạnh quá bị tái sanh cuộc đời sau để làm người đối phương giáo đầu ông trong khó đúng không? Ngài đã đi bình an và tắt nước bàn, và ngài muốn có niệm trong lòng, ngài nguyện trở lại cuộc đời này để làm một vị Bồ Tát hộ đời để tiếp tục độ sanh. Mà độ ai? Trước nhất là cái độ cho vua này quá tàn ác. Nhưng mà thật sự sau đó sư vua bị dọa báo rất nặng này. Nhưng mà ở đây tôi không phân tích về vua, mà chỉ phân tích thái độ tâm hồn của một vị tu hành. Đấy, như vậy. Thành ra tôi đức độ càng cao, như Đức Phật hay là các vị Bồ Tát hay là các bậc thầy môn phạm, các vị sẽ thấy được một đời sống của các ngài giản dị đơn giản, và cái tâm của các ngài luôn luôn phục vụ chúng sinh. Đấy, sẽ hy sinh cho tất cả mọi người của mình. Cho nên nhắc đây tôi nhắc lại cái câu mà khi mà mình nói đến Đức Phật độ tận chúng sinh, thì có những người lý giải rằng là độ tận chúng sinh là độ tận chúng sinh tâm á, khi đạo tâm không còn phiền não thì cũng đã thành Phật. Cho nên Đức Phật nguyện độ tận chúng sinh có nghĩa là ngài là độ hết chúng sinh tâm và ngài thành Phật. Cho nên cái đó là về mặt lý này. Nhưng về mặt sự, làm sao chúng ta giải thích được rằng Đức Phật đã độ tận chúng sinh trong cõi đời này, cho khi Đức Phật nhà Niết Bàn hơn 25 thế kỷ chúng sinh vẫn còn trôi nổi trong dòng khổ đau sanh tử? Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Cho nên tôi lý giải ở đây sự độ tận chúng sinh là cả một cuộc đời Đức Phật làm việc độ sanh. Cho đến trước khi nhập Niết Bàn mà nằm đau ở dưới cội ta ba sông thọ, cơ thể rất là đau khổ, đau về mệt mỏi. Ana không cho tôi bạn tạo ra nhiều đâu, nhưng mà Đức Phật nói một câu như thế này: này Ana, hãy cho ông ấy vào gặp ta. Các vị thấy chưa? Trước khi nhận Niết Bàn vẫn còn độ một người cuối cùng vẫn là Bà La, nghe Đức Phật thuyết pháp đắc được A La Hán quả và xin Niết Bàn trước Đức Phật, bởi vì không đồng lòng mình cái thế tôn nhận Niết Bàn. Như vậy đó, các vị thấy rằng độ tận chúng sinh là cả một cuộc đời Đức Phật không phí bỏ bất cứ một thời gian nào làm cho việc độ sanh. Dầu trước khi còn vài phút nữa, một vài giây nữa, ngài sẽ đắc độ Niết Bàn, nhưng mà ngài vẫn làm việc độ chúng sinh, không có từ nan, không có mệt nhọc, phải không? Chúng ta lý giải như vậy, chúng ta phải thấy cả đời của Đức Phật làm việc độ sanh chứ. Chứ nói rằng Đức Phật độ hết chúng sinh này, bây giờ chúng ta còn chúng sinh đâu? Các vị ngồi đây là phải thấy à? Có phải không? Kể cả tôi hay là tất cả các vị đây là phải hết không? Cái phần là phần chủ thôi, cái hạt giống sẽ là phần ngày mai thôi, cái hiện tại bây giờ là phần tử là thức tử, cái đâu biết, nghĩa ngoài đào đào đó là biết, hay là nói vậy không nặng nhẹ rồi biết. Lúc đó các vị biết ở cái đâu không? Nó thành ra tôi mới nói với các vị như thế này: mình nhìn Đức Phật còn mình lý tưởng quá cho những cái câu Đức Phật nói rất thần. Đức Phật nói rất thần nhưng mà chúng ta hình dung rồi chúng ta lý giải được. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng cái điều Đức Phật độ hạnh chúng sinh là cả cuộc đời Đức Phật làm việc độ sanh không gián đoạn. Trước khi mà mỗi nhà niết bàn hạnh Phật dẫn độ một chúng sinh bằng một tâm của một Đức Phật bằng một tâm từ bi. Và học cái duy hạnh đó trước đời như người xuất gia học đạo là làm cái gì? Làm việc độ sanh không gián đoạn. Sẽ suốt một cuộc đời này đi tiến pháp độ sanh, đi từ thiện, đi làm bất cứ một cái việc gì mà cái chúng sinh cần để cảm hóa mọi người đưa về Đức Phật. Đây là những điều rất thật chứ. Đâu đòi hỏi bất cứ một nhu cầu nào có phải đi đến làm thật sự cho các tiểu rồi các tiểu phải trả cái tiền này tiền kia không? Tất cả những người mà làm bị về phật tự sự mà đòi người ta trả tiền thế này thế kia ra giá này chưa kia nọ, cái điều đó là chưa phải là thật sự. Như vậy là tất cả những người đó là giả ra hình thức của Đức Phật để làm những điều này điều kia. Mà hôm nay trong xã hội này có rất nhiều như vậy, có rất nhiều người như vậy rơi vào trong một cái gì mà đi làm mà cắt giá ăn tiền, cái sự làm thật sự là không có cắt tiền. Nhưng mà tôi nói là trong cuộc đời này Phật tử không bao giờ để cho cắt tiền cả chúng tôi là thứ nhất. Thứ hai, các vị cắt giá ăn tiền nhưng mà nếu Phật tử chấp nhận trả là Phật tử trả hơn cái đó rất nhiều chứ không bao giờ bằng cái giá. Nếu Phật tử thật lòng mà nếu cũng dùng tâm bảo cả đời thì tôi lo cho tâm bảo người ta còn hứng đệ muốn gì còn một vài giá cả như vậy. Nhưng mà tự nhiên chúng ta làm như vậy chúng ta thấy là Phật pháp của mình giống như đưa ra một thị trường buôn bán không hay. Đây là tôi nói thật lòng, cho nên ở chỗ rằng tất cả mọi vấn đề là chúng ta có những việc này đi ra làm rồi đó, đầu tiên mọi người trước mặt mọi người luôn như vậy. Cái lúc đó là tôi khẳng định rằng cái đó là không phải thầy thiệt rồi đó. Các người Phật tử mình đi vô đi đào quyệt đi này đi kia nọ tới đây làm rồi đầu tiên tại chỗ. Như vậy là những cái đó các vị Phật tử phải lưu ý, không khéo chúng ta nhầm. Và các đệ tử tôi rơi vào cái sự lầm vậy rồi á, tôi có biết người ta đưa lại như vậy đó, đi lại rồi này cái chế độ rồi cuối cùng làm những chuyện tốt hơn. Cho nên có một vị thiền sư của Nhật Bản, thiền sư đó tên là Nhất Hương. Khi mà thiền sư Nhất Hương á đi đến họ trai của một cái gia đình, cái người đệ tử mình, cái người đệ tử mình là Tú Hương, thì ông đã sắp xếp một cái tiệc trai để chuẩn bị cúng dường rất là lớn. Thì khi Nhất Hương đi đến đó thì nhà Nhất Tu ăn mặc nó không được chỉnh tề, tức là người ta không tài hình thức, ăn mặc áo lộ thôi đi đến cái người mà các cậu á không cho vào. Nhất Hương nói cái cách nào cũng không được vào á, mà Nhất Hương là một bậc thiền sư tu tập và đức độ là người ta nhìn bản rất kính trọng. Cái gì Tứ Hương mời cũng chưa mà, cho nên nó khi mà vào rồi không cho. Cái ngày Nhất Hương nó trở về thay cái áo đẹp ra, đổi cái áo xấu để lại mặc cao đẹp lên. Thì mặc cái này mặc cao đẹp lên cái kẻ các cậu á nó mới cho vào. Thì khi cho vào bỏ chai á thì ngài không có ai khác biệt, cúng xong cái ngày lấy cái gì ngày cũng bỏ vô áo hết. Thì ngày đút áo ngay đút áo ông kia thế tôi cũng thấy sao mà ngộ quá. Cái nói dạ dạ bậc thầy, tụi thầy có mẹ già hả? Nó không phải. Cái thứ hai là vậy là chùa có tăng chúng cần thức ăn hả, để cho tiêu ở dưới đó nấu để chuẩn bị cúng dường đem lại chùa. Thầy cứ đi bỏ trang như thầy làm gì thì đút áo này nhét đổ kia vậy. Tôi ra dưới cùng mẹ phải trả lời là sao không? Nó hôm nay đâu phải ông mời ta đến là bỏ trai, mà ông mời y phục ta thọ trai chứ đâu phải mời ta. Cho nên ta không có ăn mà ta phải ở đúng chỗ ta. Lúc đó ngài nấu ăn, nó mời ngài ăn, ngài ăn là nhẹ quần áo, cái áo tôi có cái lỗ nó không hậu nữa. Nhẹ biết bao nhiêu cái lỗ không? Ta trả lời một câu gì? Mời áo ta ăn chứ không phải là mời y phục để ăn cho ta mời ta đến để bị thọ trai. Cho nên nó không ăn để đi phục dùng. Nói như vậy các vị thánh, cái người này đó cái tính tự tại, không lệ được cho một người nào khác, nó không có rơi vào cái chuyện chắc mắc hai cái hình thức này đó. Cho nên các vị thấy rằng cái cư xử của một vị thiền sư rất là tự tại để cảm hóa cả mọi người như vậy. Rồi cuối cùng cái vị mà ở Tứ Phương Châu mới biết rằng cái người mà các cậu của mình nhìn người sai, nhìn người qua cái hình thức bên ngoài, đánh giá người quá thấp ở trên góc độ đó. tự nhiên đến cái chỗ đó là các vị. Cho nên cái tiền sư nhất thương này, Ngài muốn chinh phục cái lòng của mấy người này. Toàn người đánh giá quá thấp qua những hình thức vậy, cho nên Ngài phải cảm hóa người khác bằng cái phương pháp đó. Cho nên đôi khi cái vị Phật thầy tu tập có những cái ngộ ngộ, nó có những cái ngộ ngộ. Đây là cái ngày xưa mà Hòa Thượng Mười Diệu khi mà Ngài đi thuyết giả đó các vị. Ngài muốn đi thuyết giả ở đâu đó là xe Ngài đổ ở các nơi, ví dụ như muốn thuyết giả ở Long Thành thì phải đổ đâu ở cái Ngài Ngã Ba vậy đó. Mà Ngài đó thì lúc đầu Ngài cũng mặc áo cà sò bạc màu vậy đó, mang quần thì ống tóc ống cao đi lẹt xét vậy đó. Rồi mà lúc hôm đó mang tôi tiếp mời Ngài đến thuyết giả. Ngài đi vô từ ở trước cổng mà ra tới rồi sao biết, không ai biết mà Thượng Mười Diệu cả các vị. Thì cái hỏi các vị đang làm lung tung hết trơn, lễ đài rồi làm bài làm kia để làm gì? Nói vậy con Thượng Quyền đó và Thượng Quyền Diệu chút nữa nó đơn giản. Mà bà Thượng Quyền Diệu hỏi là người thầy khách là ta đã làm được. Ta cuối cùng là khi mà đi lên trên tóc tòa thì thấy cái ông thầy hồi nãy đó, ông đi ra sao nhà biết, ông lồng chờ, ông chơi, lồng, mỗi người nó biết chứ. Mà cuối cùng cái người thầy là chính là Thượng Quyền Diệu. Khi giới thì không biết rằng Hòa Thượng là người như thế, rất là tình nguyện đơn giản. Nó đặc biệt như vậy. Cho nên có những điều như vậy, cho nên chúng ta mới thấy được tôi mới nhớ cái chuyện này tại chùa Giác Ngộ đó. Tại chùa Giác Ngộ thì có một cái ngày đám giỗ của Hòa Thượng trụ trì Giác Ngộ. Thì ở trong đó có cái cô Phật tử thường xuyên ở chùa. Cái cô đó cô Diệu Phú á, thì cổ già rồi, cái nhìn không rõ lắm. Thì các vị thường biết là Hòa Thượng Tịnh Hạnh ở Đài Loan mà. Mà như Hòa Thượng Tịnh Hạnh tôi có nhắc đến trong cái chùa Thiết Pháp Phá Giải Thị Tiền Thiết tôi có nói. Nhưng mà Hòa Thượng đang mặc bình thường lắm. Cái Hòa Thượng đi vô nó tôi hỏi là có thầy Diệu Tự nhà không? Thì làm đi vô cái phòng của cô Diệu Phú đây. Thì tôi cũng cứ đứng chơi cảm thấy phía sau chứ tôi không có để ý. Thì tôi tin ai hỏi cái gì đó. Thì cậu nói chuyện là không có này cái kia nọ. Nó là cái cậu nói là ngày đó là ngày chuẩn bị vô đám, vô lễ và đám giỗ đó. Cái cổ nói xong cái cổ quay ra cổ nói với tôi lễ thầy tôi là vậy đó, bữa nào cũng vậy, chưa nói lễ là tao rồi đâu là tới gì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Hạnh đi vô mà tôi cũng không biết. Cái tôi mới nghe nói chuyện tao rồi đâu, tôi mới nhức đầu là tôi dòm đừng có ai nữa. Tôi nhìn ra tôi thấy Hòa Thượng Tịnh Hạnh, tôi mới chơi ở tôi cứu Hòa Thượng mà cũng nói như vậy. Tức là người ta dùng cái chữ tăng đồng đô để nói là những người giả mạo tu hành đó đi đến để mà kiếm trai, đến họ trai để mà kiếm tiền, kiếm thức ăn rồi đó. Thì cô không có rằng mà thấy Hòa Thượng ăn mặc rất là bình thường, cho nên cổ tổng thái của nó liền như vậy. Tôi nói trong đây để nói với các vị, những Phật tôn tốt tu hành mà như các Phật tôn tốt gì vậy, thể hiện tư cách rất tình thiện. Nếu các vị thường các vị không bao giờ biết được những bậc tài ba chân chính tu tập ở một cái cấp độ cao như thế. Còn được các vị gặp như là Thượng Tịnh Hạnh hay gặp như là Thượng Quyền Diệu rồi là các vị chịu thua không thấy rằng vậy đó là những tính tu tập theo Phật pháp gọi là cái gì, tinh tốn, không muốn tốn hơn nhiều của đàn ai. Và từ những đó lại chủ giữ cho mình một cái mức độ mà phân diện, mặc dù cô cũng không biết cô Phật tử nó cũng có nói những lời gì, nhưng mà tự rất là tự nhiên, Phật tử không buồn không não không thể hiện sự gì hết. Cho nên là bà có biết tôi là ai đâu, anh gì đâu, cũng bao giờ các vị rất là bình thường và đứng lên rời đi ra. Và tôi gặp cái gì cũng chạy lên nó gặp con thầy luôn, dạ có thầy ở nhà, còn thầy hôm nay cho tỉnh Hòa Thượng đến để chứng minh cho nó tỉnh Hòa Thượng luôn, chúng ta làm tổ chức cho ra tỉnh Hòa Thượng. Cho nên các vị thấy được rằng cái tâm tu hành vô giả trong tinh thần của đạo Phật tu tập là như thế. Cái học thuyết vô giả của Đức Phật để đối diện tự đại, tự nhiên, kiêu ngạo, ngã mạn, kiêu sa này để đối diện để tránh cho chúng ta rơi vào trong nhân quả. Cho nên Đức Phật không bao giờ Đức Phật tự hào về mình, về cái tài, về cái sắc, về cái này cái kia. Ai nghe Đức Phật những tướng tốt của Đức Phật có bao giờ chấp nhận không? Đức Phật có bao giờ chấp nhận? Đức Phật còn gỡ lại cái thiên ca nữa, nhiều vị sắc lý ngã, vị âm tâm cầu ngã, tự nhiên thành tà đạo, bất năng lý như lai. Lấy hình sắc mà cầu ta, lấy âm tâm mà cầu ta, người nó hành đạo ta, chẳng thấy người tin ta. Cho nên các vị thấy rằng cái quan điểm vô ngã của Đức Phật nó rất là sâu sắc. Tôi đã giải thành một cái quyền gọi là tiếng vô ngã trong đạo Phật. Hôm nay tôi không có diễn giải ra nhiều, nhưng mà tôi muốn nói rằng chính cái con đường tu tập về tính vô ngã đó, nó làm cho chúng ta bớt đi bớt đi, giảm đi. Nếu chúng ta tu tập tốt thì nó bớt đi cái tính kiêu ngạo, tự ngã, chấp ngã. Chúng ta không còn thấy thân mình là quá quan trọng, chúng ta không còn sĩ diện của mình quan trọng. Không, tôi sĩ diện quan trọng không có nghĩa là mình làm bậy. Mình không có phải làm bậy. Mình là một người Phật tử tốt, mình cũng thường tu tập tốt, mình vẫn là làm phước bố thí, mình làm mọi thứ tốt lành, nhưng mà không bao giờ như như vậy đâu. Ví dụ như các vị Phật tử đi tu hành như thế này, các vị có bao giờ tự hào rằng mình là người tu, tất cả mọi người không đi đến Phật pháp là những người không tu, có vậy không? Không bao giờ chúng ta hiểu như vậy. Hay là chúng ta tu đây là chúng ta sắc, còn tất cả mọi người dơ thế nào? Các vị có bao giờ nghĩ như vậy? Và trong tinh thần của Đức Phật không bao giờ có cách như vậy. Và các vị tự tu cũng không có như vậy. Càng tu càng thấy mình còn nhiều sai lầm, có phải vậy không? Khi các vị đã tu tập, các vị thấy mình có nhiều lỗi lầm mà khi mình chưa tu mình không biết, có đúng vậy đâu. Cho nên khi người tu chừng nào nó càng có cái tính kiên cố, kiên hạ, tự thấy mình thấp chừng nào, tự thấy mình sao nhiều phiền não quá, tự thấy mình còn nhiều sai lầm quá, tự thấy mình có nhiều cái ứng xử không đẹp, bằng ánh mắt nhìn, bằng lời nói, bằng nụ cười, bằng nhiều cái, các người thấy cũng như vậy. Cho nên khi tu tập rồi, chúng ta đã phá đi được từ lành một cái chấp nhã của mình. Cái những hành kiến chấp ngã, những chủ quan, những cái kiên ngã, những cái cố chấp, những nhiều tu tập bắt đầu bị bớt dần bớt dần. Còn nếu chúng ta tu tập thì chúng ta tự thấy mình như thế này thế khác, tự thấy mình trong sạch hơn người, tự thấy mình có tu quá thì mọi người không tu hết. Tất cả những thái độ đó chúng ta phải nhìn lại, không khéo chúng ta rơi vào một tự đại kiêu ngạo bằng một cái cách khác đó các vị. Chúng ta không kiêu ngạo thô tháo như những người có quyền lực, chúng ta không kiêu ngạo thô tháo như những người ý mình giàu có, nhưng mà chúng ta kiêu ngạo một cách khác. Ví dụ bây giờ các vị có tiền, các vị đi làm việc từ thiện, các vị đi cho người những cái mảnh áo, những cái lon gạo, những cái này cái khác, nhưng mà các vị học Phật, các vị cho với cái thái độ rất đẹp, các vị cho bằng một cái tâm từ bi quan hệ, bằng một sự tận tụy muốn chăm sóc cho mọi người, muốn chăm sóc trong cuộc đời này. Chúng ta làm cái quan điểm là cứu giúp người nghèo khổ, lòng quảng đại hải hồ, ban ra con màng cả, đời đạo theo biển tôi. Chúng ta tôn bằng thái độ đó, chúng ta làm đẹp đời, đẹp đạo, chúng ta làm bằng tinh thần là muốn phụng sự cho mọi người, muốn đưa mọi người ra được hạnh phúc, không muốn ai đau khổ, mà muốn mọi người hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy người ta nhận một món quà, người ta cười tươi, lòng mình cảm thấy nở một nụ cười, lòng mình cảm thấy nó sung sướng một cái điều gì đó khi mình làm một việc tốt. Tất cả những cái người học Phật chúng ta làm được với tinh thần như vậy, không có kiêu ngạo, không có cố chấp, mà chỉ phụng sự thôi, đó là tấm vô ngã trong đạo Phật, để giúp cho tất cả mọi người được cái con đường tu hành bằng cách đó, bằng cách đó. Cho nên tôi thấy những cái hình ảnh mà những người Phật tử làm việc Phật sự này kia kia nọ, tôi rất quý các vị. Cho nên khi mà các vị đi hội từ thiện đồ này kia, các vị phải để ý, có giận có tức gì đi chăng nữa, đừng biểu hiện sân si với ai. Chúng ta là một người, người ta đang nhìn với thái độ đẹp các vị. Bởi vì mới không kéo các vị biết rằng khi chúng ta đi cho mà nhất là cho quà, cho thuốc, cho trong này mấy đường sâu đường xa đường nghèo đó, chúng ta thấy biết là mất trật tự lắm. Người ta nó ai cũng nghĩ là sợ mình không có lắm đó, cho nên ai cũng nhao nhao che nhau mà muốn được để người ta mừng, không phải gì cả. Nhưng mà có những người đã thấy người ta như vậy rồi cũng tội và chết bất ổn đó, rồi có những thái độ cũng tội được tội rồi nói lớn tiếng, thể hiện những cử chỉ nó thiếu khiếm nhã, nó khiếm nhã đi để cho người ta nhìn vào, tự nhiên người ta thấy mình không hay lắm. Có những người mà tôn tháo nhất là đàn ông phải chửi thề nữa, nó chửi thề tao nói vậy không nghe là khi cái đầu yên tâm lấy cái chân làm cái gì. Nhưng mà những khi ra các vị nhớ kỹ rằng tôi thì thường tôi cũng điều hành một vài cái nơi mà người ta mất trật tự trong vấn đề để nhận quà và từ thiện, nhưng mà tôi chỉ nói như thế này thôi. Thưa các vị, hôm nay các vị là người đến nhận quà ở đây, ban tổ chức chúng tôi rất vui, và các vị hãy yên tâm rằng tất cả mọi người có nhận một tiếng thì đều có quà như nhau. Cho nên các vị cứ ngồi trật tự để cho chúng tôi sắp xếp, rồi các vị đến thứ tự để nhận quà, không ai thiếu cả, các vị cứ yên tâm. Khi mình nói như vậy, người ta cảm thấy rằng mình trước và sau mình cũng phải có thôi, người ta sẽ không chen chung nữa. Còn các vị không làm như người ta yên tâm, người ta sợ là người đau quá mà không biết có đủ hay không, sợ tới dùng hết, cái cảm giác của người ta là người ta thiếu, cho nên người ta rất cần. Thật sự là đối với những người có điều kiện là không cần những cái bao nhiêu đó đâu, nó không quan quan trọng, nó không đáng. Nhưng mà các vị phải thấy một nắm khi đó và một gió khi đó, cho nên sống như vậy. Ngày xưa tôi, cho nên khi mà trước đó tôi có làm một bài thơ, tôi đặt năm chắc nay là 10 năm rồi, tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi có đặt một bài thơ cho cái cảm xúc của mình. Tôi nói vui thì vui thấp trong nhà, buồn thì cùng cấp người khác buồn cùng. Đời tôi là biết sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Tôi đặt một bài thơ như thế. Còn đâu có nào các vị? Có không? Tôi chỉ nghĩ, tôi nói vì sao tôi nói vậy? Tôi nói cho các bạn nhìn của mình như vậy. Cho nên tôi nghĩ một người tu hay là một người Phật tử, tất cả những cái người này đều có cảm nhận đó. Từ khi chúng ta học Phật, chúng ta phải biết như vậy. Vì vậy khi chúng ta học Phật, chúng ta đối diện những cái tiêu kiêu ngạo của mình, đối diện kiêu ngạo để tiêu trừ những cái kiêu ngạo tự thị tự đại vân vân. Bên cạnh đó nó còn đối diện chúng ta một cái, nó làm giúp cho chúng ta một cái đức tính tốt, đó là cái gì? Cái gì? Đức khiêm tốn. Đây là một cái điều chúng ta cần để ý. Hồi nãy tôi nói là cái vô ngã. Khi học về đạo Phật, chúng ta phải thấy tính vô ngã được tu tập, sẽ nhìn thấy cả thân này không thật. Rồi chúng ta học dần dần, chúng ta sẽ chấp nhận cho những cái thái độ mà một cái áp lực bên ngoài đem đến cho chúng ta. Chúng ta nghe những cái lời quán trách của người khác bằng thái độ vô ngã đó, thì con người chúng ta cảm thấy an lòng, chúng ta không có khổ tâm. Rồi chúng ta rơi vào trong bệnh tật, rơi vào trong tai nạn, rơi vào trong sự suy sụp mọi thứ này cái gì nọ, lòng rất là bình thản, nguyên khí tu tập. Khi các vị tu tập vô ngã, các vị sẽ đưa con người mình lên cao dần. Con người mình có một đời sống tâm lý cao dần và biết tha thứ, biết thông cảm, biết bao dung tất cả mọi người cùng đồng hành, cùng gia đình, cùng xã hội. Từ đó khi mà chúng ta càng tu tập chừng nào thì chúng ta càng đẹp người đẹp hết chừng đó, đó là sự thật. Rồi hai nữa, đưa đến chúng ta một đức tính thiên tố. Khi chúng ta chưa tu tập, chúng ta còn thể hiện sự kiêu sa bằng lời nói, bằng ngôn ngữ, bằng hành động vân vân. Nhưng mà khi chúng ta càng tu tập rồi, chúng ta càng có đức tính thiên tố. Thiên tố ở đây nó là một cái thái độ của một tính đạo đức. Ví dụ á, chúng ta đi với tất cả mọi người, chúng ta được khen tặng, chúng ta phải nói nhiều. Có những khi mà chúng ta được khen tặng, chúng ta dân dân được đặt là không được. Giống như tôi nói các vị tướng quân hồi nãy là tướng chiến tướng, một vị tướng quân là chiến thắng trong chiến trận, nhưng mà về đưa đến trước mặt bao nhiêu và được khen tặng của mọi người, thì vị tướng quân tiên cúi đầu và đi có cái vẻ bệnh tật, đi nhẹ bệnh tật. Làm như thế nào? Đó là thể hiện được đức tính khiêm tốn. Chứ không phải người ta ghét mình rồi ghét mình là đi trên mây luôn, mình không cần biết phía sau mình. Trong cuộc đời này nó có những người quên mình một cách đó. Mỗi khi nghe người ta khen mình, nghe mình hết biết trời đất, mình không biết mình là ai nữa. Bắt đầu nó nổ, còn hơn là tháo, mình thầm xưa nữa. Cho nên hôm nay trong cái cuộc sống hôm nay chúng ta có gọi cái từ mà người ta thường nói là cái gì? Nổ. Thì tôi nghe cái từ nổ chưa? Trong cuộc đời này nó có những người nó nổ đó các vị. Tôi kể cho các vị nghe một cái chuyện nổ, chúng ta quay trở lại trong cái đức tính khiêm tốn này. Đây là một cái chuyện mà người dân gian. Có bốn cái ông già ông nhậu. Thì ông già này ở miền Bắc người ta thường gọi nhau là từ gì? Các cụ đúng không? Cụ hay là bác. Thì ngồi nhậu với nhau rồi cái ông kia mới nói, ông nói này các cụ, các bác có biết vừa rồi là tôi thấy cái gì không? Vừa rồi tôi đi đến một cái đoạn sâu Bồ Đề cho các bác, tôi thấy một con trâu to như mà núi gì đó các bác. Nó hướng, nó chỉ cần vô cái cổ lên thôi, nó sẽ qua cổ con sông Bồ Đề này, nó sẽ ăn một cái là ba mẫu đất, đâu ba mẫu mẫu lúa của người ta. Một con trâu cũng chiếm không? Cái bác là bác đi văn nói, nếu mà có con trâu lớn vậy hả, tôi cũng có thấy một cái đường dành tiện đó. Trời ơi, bác biết cái ngày lúc trước đó tôi đi, tôi thấy một cái sợi dây mây á, nó dài mà nó dẫn núi Trường Sơn gì đó. Các bác có biết không? Cái ông kia nói, nói láo gì vừa đó. Nếu mà cái dây bằng cái Trường Sơn như vậy á, thì ít lắm á, nó cũng có cái bề bộ của nó, đường kính cũng bằng cái đường vậy đó. Đúng rồi, cái sợi dây mây bằng giải Trường Sơn vậy đó, nó cái đồ phụ nó bằng cái đình là này vậy đó, các bác biết không? Nói ông nói vậy ai tin? Nó nếu không có sợi dây may tôi sao mà làm cái giàn xỏ được đâu quá. Cái ông này nói xong tôi nói à, các bác nó có miếng cả. Cái bác thứ hai nó tiếp tục, bác thứ hai nói à, các bác thấy vậy đó, tôi nè tôi thấy một cái cái gì à, tôi vừa rồi tôi đi, tôi thấy một cái cây. Các biết đó, cái cây này nó lớn đến độ là một người đi giáp một cái gốc của nó đó, là phải nửa tháng mới giáp được cái gốc. Cây lớn gì đó, nó cao chọc trời luôn, nó đủ khủng trời luôn. Không chỉ nó nói láo, ở đâu thì có cây đó. Nó không có cây đó, cây nào là nổi cọc trâu của tội cây già đi dưới cái cọc trâu này cho chú ông. Cái bác tôi là bác tôi từ mà cái nói tiếp, các bác ai thôi cũng có lý cả. Con trâu mà nước cổ từ hôm nay qua tới bên kia đó là đã ăn được ba mẫu lúa vừa qua sông Bồ Đề rồi. À, cho nên các bác biết là tôi vừa rồi tôi đi đến đó, tôi có thấy một cái trống. Các bác biết là cái trống này nó gõ một cái là rung chuyển cả trời đất, nó gõ một cái là rung chuyển cả trời đất, cái trống lớn hết thiên luôn. Này cái chân này nó ở đâu mà cái trống như vậy? Nói các bác tự tưởng tượng đi, một cái con trâu lớn bằng quả núi mà cứu cổ cái nó qua khỏi sông Bồ Đề ăn được ba mẫu lúa thì cái da nó lớn. Tôi lấy cái da nó tôi làm trâu, chứ tôi lấy cái cây mà nó đâm cũng chọc trời đó tôi sẽ làm cái tam trâu. Rồi tôi sẽ lấy cái dây mây đó mà nó tự bằng cái dải núi Trường Sơn đó tôi sẽ làm ai trống. Như vậy bác thử tưởng tượng rằng cái trống này là cái nhớ mà nó đánh một tiếng không vương chuyển cả trời đất sao? Cái bài gì tôi kêu đấy. Bây giờ có thể là bác nói có lý, nhưng mà cái trống nó về treo ở đâu? Các bạn chỗ tôi nghe cái trống nó treo ở đâu? Giờ ở đầu ta áo rồi. Xin thưa các vị, cái bác này đang đúng đấy, không biết đường trả lời. Thế có cái người anh thầu vụ đó, anh đứng phía sau người ta nói dạ tôi nhắm bác, nếu các bác cho con nói á thì con sẽ nói tiếp lời cái cấm này theo đâu. Thì các bác này đang hướng đúng cái đường trả lời, nó quay lại cái anh cứ dùng nói đi. Cái thì anh này mới nói á là lúc trước á con với cha con á có đi vào một cây cầu, bác biết á, các bác biết cái cây cầu là nó cao đến độ mà hai cha con đi mà nhìn xuống nhìn dưới đất á thấy một cây cầu á như quả núi á nó có bằng cái con cầu đi mà bác. Rồi á, cái sợi dây từ cái sợi dây mà dây mây đó nó chỉ có bằng cái sợi tóc mà, nó còn cái cây á nó cũng cỡ một cái nấm nó khác rồi. Con từ trên cây cầu con nhìn xuống như vậy, cái cha con nhìn thấy trong mặt có cái lỗ đổ từ trên đó nó xuống, con nghĩ chết. Cái con đi về mới về, con mới làm lễ tang cha con nội tang 3 năm, con khóc cha con quá trời. Sau khi nặng tang con quay trở lại cái cầu đó, con nhìn thấy cha con rơi nó nửa đường trời chưa lấy nước. Như vậy là các vị thấy cái cây cầu nó cao đến độ mà 3 năm sau nó lại quay lại, ông già nó rơi nó nửa đường trời chưa được lấy nước. Thay vì nhấn lớn cây cầu né cầu là lấy nước rồi. Thì các vị biết đó, từ con trâu cho đến nó cái gì mây, rồi cho đến cái gì cái cây để làm cầu trâu á, cho nên cái chó mà đi cầu, tất cả những người đã nói là cái gì nổ, cái này ông từ là bây giờ chúng ta nổ. Thành ra chúng ta thử tưởng tượng rằng cái đó nó thì dĩ nhiên là nó trên cái tiền bạc vàng tiền để người ta nói cho vui chơi thôi, nhưng mà người ta cũng muốn ám chỉ rằng trong đời này có người nổ điên cái gì. Và nếu chúng ta không khéo trong điều này thì chúng ta dễ bị mắc mưu và những người nổ lắm các bạn. Tôi dùng từ này thấy nó kỳ lắm các bạn. Tôi không nói từ nổ nó kỳ quá đâu. Mình nói hơi phô trương chút đây, mình nói là những người hơi phô trương đó. Nếu không khéo chúng ta dễ chơi là những trường hợp đó. Chúng ta dễ bị những cái người mà phô trương phát lát như vậy để già chúng ta. Và những người mới tính như vậy thì chúng ta nên để ý. Cho nên khi mà sự tu tập của chúng ta có rồi, chúng ta nên trở thành cái tướng chiêm tốn. Chúng ta có 10, chúng ta nói chỉ 1 thôi. Đây là điều các vị cũng nói. Cái chúng ta chỉ có 10 mà chúng ta nói 1 thôi. Và đây nó mới là thật nghĩa của những cái giá trị khiêm tốn. Khiêm tốn là chỗ nào? Thật lòng chúng ta không thể hiện sự kiêu ngạo của mình. Nhưng mà có những người khiêm tốn trở nên sự thách sáo với các vị. Khiêm tốn ở một mức độ nào đó thì chúng ta thấy hay. Nhưng mà khiêm tốn không khéo thái lắm, nó trở thành sự thách sáo, tìm cuộc sống khó coi. Cho nên chúng ta có thể từ chối một lời khen, từ chối một sự tôn vinh bằng những thái độ nhẹ nhàng, đơn giản ở mức độ nào đó thôi. Còn nếu người ta nói tiếp tục là mặc kệ người ta, mình đừng có bao giờ mà nói rồi. Cho nên á, người ta nói rằng ba lần từ chối tự ti là bằng một lần tự tôn. Cho nên cái chiêu tố ở một mức độ là người ta có khen tặng mình, tự giàu có sức mạnh quyền uy, hay là khen mình các thái độ khác, mình nên thể hiện cái đức tánh như là có từ chối, từ chối nhẹ thôi. Chứ có những người ta khen hôm nay mình từ chối dưới đất thì cũng rất là kỳ. Mình nói như vậy giống như mình thể hiện sự khinh bạc người ta qua. Người ta có thể khen mình trân trọng lời khen người ta chứ. Mình đâu có thể nào mình có thái độ mà nói ta khen người mình nói là không có gì đó, mình không ra gì đó, thôi không được. Dĩ nhiên mình có cái gì người ta mới khen, không phải người ta khen mình để được cái gì. Nhưng mà người ta quý mình, người ta trọng mình, người ta khen. Còn cái người nhận được tiếng khen thì phải khiêm tốn ở mức độ là từ chối một cách nhẹ, nhưng mà ở mức độ từ chối để tôn trọng lời khen của người ta. Chứ có đâu mà từ chối một cái cách độ từ chối tạm biết mà người ta vậy. Cái đó cũng thể hiện sự kiêu ngạo kém thôi. Thay vì kiêu ngạo một cách tự tôn vinh mình lên thì nó kỳ quá. Bây giờ kiêu ngạo một cách là đưa mình xuống. Cái đó cũng là một thái độ kiêu ngạo. Nếu ai từ chối quá đáng cũng là một thái độ kiêu ngạo không tốt. Trong vấn đề này chúng ta phải hiểu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta khi nào tu thì phải biết cái cách để từ chối một lời khen tặng, một lời nói của người khác, hay là một hành động nào trong những người khác phải được tế nhị nhau thôi, tế nhị nhau thôi, để thể hiện rằng sự kính trọng này, sự khen tặng này, sự như coi như là sự mừng rỡ của người ta, nó phải có một điều trong tâm hồn của chính mình, trong tâm hồn của chính mình. Còn mình không có gì ai phải khen mình, bắt cơm mới thì mình ta phải khen mình. Khen mình để làm cái gì? Các vị hãy thấy được cái gì? Mình cũng phải biết tôn trọng lời khen của người khác, là phải từ chối, nhưng mà từ chối nhẹ ở góc độ là còn giữ được những cái gì có những chính đó. Có thể là mình chưa đạt được trọn vẹn, nhưng mình đã giữ được một vài phần trăm hết. Thì bây giờ tôi mới nhớ đến lúc trước năm 98, tôi còn đi giảng ở tại chùa Long Phước đó các vị. Chủ có đi giảng cho trường hạ của chùa Long Phước tỉnh Vĩnh Long. Thì sau khi giảng xong rồi á, tôi cũng trả lời một số câu hỏi, thì các thầy cũng có viết lên một câu hỏi đưa tôi rằng nó là từ xưa giờ khi mà thầy giảng hạ đó thì bất cứ câu hỏi nào khi hỏi thầy cũng trả lời được. Vậy phải trong tình huynh đệ, trong tinh thần của người nhà hỏi thật, có bao giờ thầy bị ký trên tóc rồi chưa? Câu hỏi này là câu hỏi rất thật. Hỏi giống như là những vấn đề cùng tôi để trao đổi với nhau. Thì trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi cười và tôi nói như thế này. Tôi nói rằng ngày xưa người ta có nói một cái câu là ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai đau khôn mà chẳng dại đôi lần. Tôi nói như thế đó. Thì tôi cũng thưa thật bằng tình của vấn đề với nhau. Tôi nói thưa các thầy, từ khi tôi bước lên pháp tòa tới hôm nay, tôi chưa khi nào bị dí trên pháp tòa cả. Tôi nghĩ chú Phật gia hộ cho tôi được đầy đủ tâm lực, trí lực để tôi giải đáp những cái câu hỏi này. Nhưng mà các thầy nhớ rằng kiến thức nó mênh mông như biển lớn, không bao giờ ai biết hết được tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Chỉ trong lãnh vực của riêng mình thôi, mình còn không biết hết nữa thì đừng có nói không biết những lãnh vực khác. Cho nên nó chắc chắn rằng một ngày nào đó cũng có những điều mà mình phải bị bế tắc trên pháp tòa không trả lời được. Nhưng mà tôi đã tự nhủ lòng với bản thân mình rồi, đó là điều sự thật hiển nhiên đó. Không có cái gì phải ngại ngùng. Khi nào chúng ta trả lời không được, không hiện vấn đề đó, chúng ta nói với mọi người rằng mình chưa biết vấn đề này. Nó thật như vậy thôi. Nó nói thật như vậy thôi. Thật tôi vấn đề này tôi chưa biết, để tôi thưa hỏi là các Phật tôn túc, hoặc là mình nói là để về mình xem là những sách vở để coi là mình trả lời sao. Không ai cường cợt các gì cả. Các vị có khi nào mỗi một vị thầy trả lời về các vị cười nói vị thầy dở không? Vị thầy nào biết là những cái mình không biết là vị nó đang biết về mình đó các vị. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng làm nghề giảng sư Thật sự đó, có những lúc chúng ta thiền tế đắc lên tóc toàn là chuyện bình thường. Nhưng mà khi nào chúng ta không biết thì đâu vào Phật tử kia hỏi, tính chúng kia hỏi, chúng ta biết thật lòng mà nói, không ai cười cũng trả, điều đó là sự thật. Còn mình biết thì mình sẽ trả lời để giúp cho các Phật tử, những người tính chú, người ta hiểu được một vài điều rộng hơn, hoặc là những cái đó đang nằm trong ước mơ, thao thức của người ta, thì tốt thôi. Còn không biết mà trả lời để mà cho qua chuyện trả lời sai, không đúng với lời Phật dạy, không đúng với sách sử, không đúng với kinh nghiệm á, thì không ra không nên chúng ta trả lời sai, dẫn người đi vào lỗi sai là nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đó các vị phải thể hiện rằng trong đó là nó cũng là một sự thực về tính của nhà tu. Đó là một trong những cái cách để mà mình hoàn thiện được một cái nhân cách về cái tính của một người tu, không bao giờ tự hào về chính mình tới bất cứ điều gì cả. Đây là một điều sự thật, chứ cần phải đặt như vậy. Cho nên á, có một cái câu nhân ngôn thế giới, người ta nói rằng là tại dù có hoàn hảo đến đâu, bạn cũng chỉ là một nửa còn lại bạn phải đi tìm. Đây là một sự thật. Đây là một cái điều mà người ta muốn nhắc nhở mọi con người chúng ta. Các vị biết được rằng tất cả mọi người chúng ta không có ai là một con người hoàn hảo cả. Mà người dân gian chúng ta đừng nói câu sao nhân vô gì nhân vô thập toàn, tức là mọi người không có ai hoàn hảo cả. Vì vậy tất cả mọi người chúng ta còn thấy người ta từng nói câu cùng đời là thập sùng một tiếng mẹ kho, rồi ngày xưa vân vân, người ta từng nói nhiều câu để dạy lại cuộc đời. Và mỗi con người chúng ta hay là con cao như tắc tuổi cao như trị rồi đó, để nói để tiếp tục thiên phố của mỗi con người chúng ta, để tập tu tập để nhận thức ra chính mình. Và các vị Phật tử rất là hay ở chỗ là mình có phương pháp để nhận ra chính mình đã chặt về, mình có phương pháp để nhận ra chính mình. Có những khi mình không có phương pháp, mình chưa học tu, mình sai mình không biết. Vì nhà học tu như vậy mình sai mình biết điều chỉnh lại, mình khắc phục sửa chữa tất cả những điều đó để làm cho người mình đẹp hơn, để tránh được quả báo sau này. Cho nên quả báo của những gì dựng lại đó, chúng ta kiêu ngạo về tiền của thì chúng ta trở thành những người nghèo khổ, chúng ta kiêu ngạo về quyền thế sau này chúng ta trở thành những kẻ hèn hạ, chúng ta kiêu ngạo về kiến thức chúng ta trở thành người ngu đần. Tất cả những tính tự đạo về điều này người Phật tử đã nhận thấy rồi. Càng hiểu biết thông minh chừng nào, càng có cái tâm biết đời giúp người ta tiến bộ hơn chừng đấy, càng có tiền lượng chừng nào, cần phải có một sự san sẻ với những người nghèo khổ và khiêm tốn với những người bạn bè, càng có được những điều gì chúng ta cần vui tươi và chia sẻ. Các người nhớ một cuộc làm được như vậy, chúng ta sẽ gìn giữ được sự nghiệp đó, cái sự hiểu biết đó, mọi điều lĩnh vực khác chúng ta gìn giữ được lâu dài. Các đó là một cái cách để bảo hành chúng ta. Cho nên Đức Phật nói là một cái người sử dụng sự khiêm tốn, cái con người không tự cao tự đại sẽ tạo cho mình một cái công đức rất lớn. Cái công đức đó ở chỗ là chúng ta phá nhiều bản ngã, chúng ta giữ mình được một cái tính đạo đức tốt là một điều tất cả mọi người Phật tử cần phải thực hiện và làm cho tốt. Hôm nay chúng ta đến với các vị trong một cái đề tài gọi là tự đại và lỗi lầm, để chúng tôi đưa tới các vị thấy được những hình ảnh của những cái người mà tự đại luôn luôn nào cũng có biết lỗi biết sai. Cho nên không bao giờ làm gì đó. Tự đại dẫn đến sự kiêu ngạo của chúng ta về tiền bạc sắc lực, mỗi thứ quyền thế vân vân. Tự đại sẽ đến những đời một cách là khi người xem thường người khác vân vân. Tất cả những cái đó đã đem đến chúng ta những quả báo không tốt mà người Phật tử ở đây cần phải nhận thức và tu tập. Chúng tôi tin chắc rằng tất cả những người Phật tử học tu là bào mòn những cái tập khí nghiệp cảnh của mình, để làm cho mình bớt đi kiêu ngạo, bớt đi những cái tính tự đại phát lát phe phai đó, để mình giữ được một cái công đức đạo đức của người Phật tử. Từ cái lời nói, từ hành động, từ cái cử chỉ, từ cái nụ cười đó, các vị cũng thể hiện được cái đức tính của một người tu tập. Từ đó để các vị là nhất là những người hoàn pháp. Các vị đi khắp nơi, các vị là những cái điểm tương đẹp để cho những cái người khác phải nhìn vào. Các vị hướng dẫn Phật pháp chỗ này, hướng dẫn Phật pháp chỗ kia, các vị cần phải chứng tỏ được rằng mình là người tu tập tốt, để càng thể hiện một đức tánh khiêm cung này mà từ đức tánh khác, để cho mọi người nhìn vào mà tham mà tu. Các vị nên nhớ mình muốn hướng dẫn người ta tu thì cần phải dịu dàng để hướng dẫn người ta, còn sự khiêm tốn hướng dẫn đừng bao giờ nói tôi biết hết rồi, nơi này vậy cần phải làm cho tôi vân vân như vậy, cần phải tế nhiệm như vậy. Người ta không biết cái này nhưng mà người ta còn biết gì cái khác. mình biết cái này nhưng mà chưa chắc mình biết được cái khác. Các bạn đã biết được rằng cái này trong cuộc đời là một nhân viên mà hỗ trợ với nhau để hình thành một cái gì đó. Tất cả mọi thứ không bao giờ hoàn thành, tất cả mọi cái gì nó cũng nhiều nhân viên như đóng góp mà nó thành. Hôm nay tôi gửi đến các vị một đề tài tự đại và lỗi lầm để mong rằng tất cả các vị lấy đây là một cái bài học để mà chúng ta có thể tự điều phục lại chính mình khi mình còn sơ sót, hoặc là chúng ta lấy một cái nền tảng giáo lý của Đức Phật để chúng ta học hỏi, chúng ta đem truyền trao lại cho những người khác để giúp đỡ tốt đẹp an vui hơn. Anh nhỉ?